Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2023. Tổng cộng là hơn 17 bạn đạo. Thì Linh bắt đầu đi.
Dạ, em xin kính chào các bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, em có hai câu đố vui để nhắc bạn đạo coi còn nhớ không ha. Giờ nhớ đố bạn đạo, thầy hãy nói vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Em bảo mơ mấy cho bạn đạo ha. Là cái gì? Thầy nói cái gì?
Vui chơi một kiếp rồi thanh cuốn.
Bảo nhắc hoài nha. Hồi trước á, chứ giờ thấy lâu quá rồi không nhắc. Không nhắc nữa đâu.
Vui chơi chuyện gì mà vui chơi vậy?
Thì rồi giống như mình vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Lý thầy nói á, là mình biết kiếp này đó là mình xuống, là mình cái mình đi trả nợ, không được chơi trả. Giống như mình đi xuống để đóng một tuần kịch đó, hay hay dở thì mình đóng luôn luôn cái sự niềm vui mình biết á, mọi việc xung quanh mình nó là giả tạm hết. Mình xuống đây chỉ có là mình mượn để mình nuôi cái, chứ là mình dưỡng cho cái xác nó được tốt đẹp để cho mà phần hồn được ngự trong cái xác lâu một chút để mình trả cái món nợ trong kiếp kia, nhiều kiếp mình đã dây nợ. Rồi mình vui một cái là được Thượng Đế lúc nào cũng ban cho mình không à. Khi mình biết được, mình chỉ ôm một cái niềm vui chơi rất là hạnh phúc.
Có ai nghe gì khác không?
Cái này là anh Thi.
Có
anh,
một cái đó mình
anh Thi nghĩ
mình
gì?
Vui là mình kiếp này mình gặp được chị Phật giáng thế mà mình ngộ được,
cái
mình
đó
ngộ
là
được,
cái
mình
này
hiểu được.
Anh Thi
Được
nói
với chị Phật khác bên mình lo cho cứ để đem cái pháp xuống đây mà ông ban cho mình, tức là mình quá hạnh phúc rồi. Mình gọi những người xung quanh mình đang ở trong hiện tại, mình đang ở có bao nhiêu người mà ngộ được giống như mình, nhiều đó là mình thấy là mình vui rồi.
có
Mà
ai nghe gì khác không?
Có ai nghe gì khác không? Cái này anh Thi anh đã nói cái niềm vui của anh nghe đó.
Rồi Tú nghe gì?
Thì em nghe vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Vui chơi là vui chơi trong cái sự thanh tịnh của mình nha chị, chứ không phải là về đời. Thì là mình phải tìm cái sự thanh tịnh trong trong cái kiếp này, có nghĩa là mình cứ phải tiếp tục đi tìm cái sự thanh tịnh trong cái bản thân của mình để mà mình học hỏi tiến hóa. Em xin hết.
Học hỏi tiến hóa ha. Rồi còn ai gì nữa không?
Còn ai nghe gì nữa không?
Cũ lắm luôn á, cũ lắm lắm. Cũ quá.
Cái này là chân ngôn hả?
Chân ngôn á.
Vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, ai có thể làm được chuyện đó ha? Ai có thể vui chơi một kiếp rồi thăng tiến chứ không có đi xuống nha, bảo đảm ạ. Ai có thể mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến chứ không có bao giờ đi xuống được.
Có ai nhớ gì không ta?
Ở thế gian mình vui chơi là mình đi xuống luôn.
Có ai nhớ không? Anh Tiến nhớ không? Thiện nhớ không? Nguyệt nhớ không?
Cái này rất có ra trong cuốn một gì vậy?
Như ra rồi á anh Bảo.
Ra rồi hả?
Dạ.
Rồi, thầy Lý cho nghe đi.
Bây giờ mình nghe ha.
Con thường nghe thầy giảng những câu mà vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con biết chơi thế nào, vui thế nào một kiếp để mà thăng tiến. Xin thầy giảng những câu này không? Vui chơi với chính mình, ngày đêm lo tu thiền. Con nít nó chơi chăm chú công việc, nó chơi nó cũng vui. Mà tại sao mình có xác, mình làm có tiểu thiên địa, tại sao không khai quá cái tiểu thiên địa để mà cảm thông tất cả các cơ năng trong cơ tạng của mình? Đó là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, là đi đi trời đi đâu. Khi mà thông cảm được tiểu thiên địa này, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là đi về trời đi đi đâu. Con hiểu không? Vui chơi thăng tiến, vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, con sửa mình cũng như con nít chơi đồ chơi, chỗ này hư sửa lại tốt, đâu đó nó đâu đàng hoàng. Cái tiểu thiên địa này con càng càng ngày càng khai thác, nó càng lớn rộng, rồi con mới xuất vía đi đây đi đó, rồi vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Chứ không phải vui chơi là đi chơi bờ đi điếm đâu, đừng nghe lộn là lập trật đường, cái đó là tự hại, cái là khai thác sở năng của mình để hiểu, để cho phạm vi rộng rãi, hồn vía tương hội thì mình mới về trời được. Nói tu là vui chơi trong tâm thức của mình để tiến hóa. Hiểu không? Chứ hồi trước ông sai lầm là ông đi hút xì ke đã quá, nó phê quá, nó giết ông đó. Bây giờ ông phải khai thác cái tiểu thiên địa này, không có trồng cái giống đó nữa, trồng cái giống khác. Khai thác cái điển linh, nó khai mở tâm thức nó mới tiến hóa nổi.
Rồi, bảo nó đi. Vui chơi một kiếp rồi, thăng tiến.
Hôm qua là chuyện đơn giản. Hôm qua mình xuống đây mình muốn vui chơi là mình vui chơi được, mà mình được thăng tiến bảo đảm nữa. Hôm qua là chuyện đơn giản. Rồi thầy nói cái ví dụ cũng như đứa con nít vậy, nó có đồ chơi nó vui chơi, còn mình vui trong cái việc gì? Mình vui trong cái việc mà mình có cái tiểu thiên địa này, cũng như cái món đồ chơi của mình vậy đó. Mình phải khai hóa cái tiểu thiên địa này, thì mình có món đồ chơi ấy, thì mình hư chỗ nào mình sửa chỗ đó, mình khai thác nó lớn rộng ra, mình cảm thông nó, mình biết hiểu rõ cái chuyện gì ở bên trong này, mình khai thác cái sở năng của mình, rồi hồn vía mình được tương hội, thì lúc đó mình mới về trời được. Mình chỉ lo tu sửa mình thôi, khai thác cái điển linh của mình ở trong cái tiểu thiên địa này. Suốt kiếp mình chỉ làm có bao nhiêu đó thôi, kêu bằng vui chơi một kiếp á, là nguyên cái kiếp người á, mình chỉ chăm lo, mình chơi với cái khai hóa cái tiểu thiên địa này, mình cảm thông nó, mình sửa nó từng giờ từng phút vậy, mình lo tu thiền á, thì lúc đó hồn vía mình tương hội được rồi á, mình mới về trời được. Rồi cái đó kêu là thăng tiến. Đó là thầy nói cái chuyện của thầy mà làm cái gương cho mình. Chứ mình thì không có vui chơi nữa, là nhiều khi cũng thê thảm chứ đâu có phải vui chơi, cũng bị nhồi chứ, cũng học bài te tua chứ, mình đâu có được như ổng vậy. Nhưng mà nếu mà người nào mà chịu bỏ hết cái thời gian của mình vô làm như thầy á, thì lúc đó mới vui chơi một kiếp lắm nha. Vui chơi một kiếp rồi mới thăng tiến, mà vui chơi trong cái chuyện đó không á thì mới thăng tiến. Còn mình vui chơi mà cái chuyện ở đời á, là mình đi xuống luôn. Eli nói thêm đi, không biết có quên gì không?
Không, cũng đầy đủ rồi đó. Cái cuối cùng vẫn là vui chơi trong cái tâm thức của mình, có nghĩa là cái phần hồn. Thầy nói đó, khi mình tu mà mình thấy được cái hồn thì mình mới biết được Phật. Còn mình chưa biết hồn, mình chưa thấy hồn, mình không có biết được Phật. Mình còn ở bên ngoài á, mình vẫn còn ở bên ngoài, chưa được ý thức, mình chưa mở.
Thầy nói cái hồn mình chưa thấy mà mình đợi thấy Phật à?
Ừ. Rồi mình nó tu là thét cái bộ đầu nó mở, nhắm mắt là sáng trưng. Đó là ông nói ổng không à, không thấy nói mình. Thấy nói ổng, ổng nói ổng không thấy nói mình. Cho nên nói về cái vui chơi, nói về cái luồng điển, cái tâm thức của mình, trong cái thức của mình, cái luồng điển của mình nó phải tiến hoài. Tiến mà, thăng tiến mà, trụ hóa tiến thăng à. Cái luồng điển mình phải trụ rồi nó mới tiến thăng được. Chơi trong cái tâm thức, cái duyên gặp ông Phật đó là một cái duyên lành của nhiều kiếp rồi mới gặp lại, hội tụ cho mình gặp ổng vui chơi cho nó vui, hát hò rồi cho nó vui. Nhưng mà cái chính của ổng là ổng muốn kéo những cái phần hồn đó đi lên theo cái nghiêm luật của vô vi, nhớ kỹ nha, theo cái nghiêm luật, chứ không phải mà tu chơi chơi, không có tu chơi chơi. Mình không có tu chơi, tu thiệt.
Mà về nghiêm luật của vô vi mình không mò coi ông nói cái gì trong đó, chứ ông đâu có đặt cái điều kiện của nghiêm luật ngay lúc đầu đâu.
Khó lắm, không có đơn giản. Nói chữ vô vi là khó lắm, nó là vô cực mà, nó đâu có đơn giản. Cho nên
làm sao hiểu được cái nguyên cái nghiêm luật đó?
Chỉ có tu thôi à, tu hành rồi mới tiến được.
Mình phải nghiên cứu coi coi ông nói gì, cái nghiệp luật, cái nghiêm luật đó ra làm sao.
Dạ đúng rồi đó, cái xác này là cần có cái nghiêm luật cho cái xác, và cái hồn nó cũng có cái nghiêm luật cho cái hồn, nó có hai cái rõ rệt như vậy đó, nó phân biệt rõ rệt, chứ mình đừng có nhập chung với nhau. Khi mình nhập chung với nhau là mình không hiểu, còn mình tách rời nó ra với nhau thì mình sẽ hiểu. Cái xác nó có giờ giấc ha, cái xác là huấn luyện cho lục căn lục trần, nó có giờ giấc, nó hành khổ rồi nó khổ hành, rồi nó mới đi tới cái khổ hạnh, rồi nó mới thành Phật. Khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Cho nên cái gì cũng vậy, khi mình học cái khóa này là mình để ý nè, cái hồn và cái xác khác nhau hoàn toàn. Cái xác là cái sự dẫn dụ của mình lôi kéo cho cái phần hồn, làm cho mình tối hù rồi. Nhưng mà cái hồn là tối nào nó cũng ăn năn, nó khóc hồn khóc, xác không có khóc, hồn khóc, bởi vì nó ăn năn, bởi vì nó bị cái thằng dưới này nó cứ chì kéo hoài, nó kéo mình đi chơi, nó kéo mình đi coi phim, nó kéo mình đi coi kịch, đó là cái xác, nó kéo mình làm những chuyện không cần thiết cho cái xác, nhưng mà cái hồn nó khác. Sau khi nó làm xong rồi, nó tối về nó ăn năn nó khóc. Trên cái xác cái hồn khác nhau ha. Khổ hành là cho cái xác, khổ hạnh là cho cái hồn. Cái hạnh đức, tạo cái hạnh đức thì nó mới khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Mình chưa làm được điều đó, mình còn làm thấp lắm, thấp thật thấp. Bởi vì ông luật, ông Phật ông có cái nghiêm luật cho cái hồn và cho cái xác, hai cái nó tách biệt với nhau vậy á, thì mình mới làm được cái nhiệm vụ là cái phần hồn vị trí nó ở đâu, mình mới điều khiển được cái xác. Còn không á, cái nó rảnh quá thôi đi chơi chỗ này đi, đi kiếm chỗ này chơi đi, đi kiếm chỗ kia chơi đi, thầy nói nó tỉnh ha, mà nó trúng 10 triệu một cái là nó động liền, nó bốc điện thoại liền. Cho nên nó có tiền nó dư, nó biết làm gì xài cái nó đi chơi. Còn trong khi đó cái hồn của mình nó có cái nhiệm luật của nó bắt cái xác này phải làm việc, nó bắt cái xác này phải đủ thứ chuyện hết để cho nó ngồi yên ở đó, để mà nó luyện cái pháp của mình và hiểu được những gì ông Phật nói.
Cho nên là đi tới đỉnh độ cao mới làm được cái đó chứ hả?
Dạ, cho nên năm ra không có đơn giản nha, vô vi không có đơn giản, mình nghe nói thì đơn giản nhưng mà thật sự không có đơn giản.
Bây giờ mình còn thấp thì mình cũng vui chơi đời chút xíu nha.
À, còn đi chơi rồi cái xác nó thích gặp người ta, nó thích gặp người này, thích gặp người kia, thích đó.
Thích chứ.
Nó vui á, nó vui á.
Vui chứ.
Chị Ly với anh Bảo nói dạ. Cái câu đó, em có nhớ một cái bốn cái câu thơ của Đức Di Lạc á, cũng là vui trong thanh tịnh đó, là Đức Di Lạc ngồi trơ bụng đá, mặc cho bụi bám đã rần rơi, dù cho thế sự đổi dời, luôn luôn nở một nụ cười vô duyên. Bởi vì mình nhìn mình thấy tượng Đức Di Lạc ông ngồi ông cười, cười vô duyên, mưa nắng gì ông cũng cười, nhưng mà thật sự là ông vui trong cái thanh tịnh của ông. Dạ.
Anh có nghe tại sao mà thầy cắt nghĩa tại sao Phật Di Lạc ông cười không?
Đó, cái đó đó.
Bởi vì ông vui trong cái thanh tịnh của ông vui trong cái tiểu thiên địa của ông á.
Không phải, ông Phật Di Lạc ông có cái khác, tại sao ông cười?
Cái bài này có giải rồi á.
Tại sao ông cười?
Ấy ông cười ông không?
Ông cười ông vụ gì?
Ông cười cái gì?
Cái
gì?
Ngu của ông.
Đúng rồi, cái ngu muội của ông. Ông cười cái ngu muội của ông lấy cái ngu muội của ông đổ cái ngu cho người khác.
Ông hiểu được, ông thấy được cái sự ngu của ông cười. Còn mình không thấy. Bây giờ mình ngu, mình không thấy mình ngu.
Thấy mình khôn không à? Thấy mình khôn không à? Thiệt tình là vậy, mình thấy mình khôn chứ đâu thấy mình ngu đâu. Nhưng mà thật sự mình ngu. À, cái đó là cái mà mình phải học đó.
Độ ngu hả?
Học ngu, độ ngu và giải ngu đó.
Ừ, cái đó học lâu lắm.
Cái câu chân ngôn của Đức Thầy nói vậy nè.
Ông thầy mình không giải nhiều cái cao siêu á, mà người đời người ta không có giải được.
Dạ, chân ngôn mà. Chân ngôn của Đức Phật mà, đâu có giỡn mặt. Đợi em 2 phút. Có cái câu chân ngôn mới á.
Dạ. Yeah.
Có cái câu chân ngôn mới.
Giờ phải đi tìm mới coi hả?
Dạ. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Nhớ nha, câu chân môn mới đó.
Người đời ăn hiếp người tu là người
ngu ăn hiếp người khôn. Thấy chưa? Thấy không? Ông Phật ông nói hay không? Rồi bây giờ nói cái vụ chân ngôn. Vậy là chân ngôn là cái gì? Hồi nãy cái lời của ông Tiến nói là giờ lời chân ngôn của Di Lạc đó chứ. Nhưng mà nếu giải cái đó ra hay lắm á nha. Nào em có thời gian em giải cho. Hay lắm á. Đó, cũng là độ ngu, giải ngu đó. Giờ bây giờ mình nói đi. Chân ngôn là cái gì?
Hồi nãy chị nói cái câu sau là người khôn ăn hiếp người ngu hả?
Không phải anh. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Đúng không?
Người ngu ăn hiếp người khôn.
Đúng rồi. Cao không? Cao không? Giống cái câu hồi nãy của anh đó. Giống anh nãy đó, giống anh hồi nãy đó, ông Phật là ông cười vô duyên, người ta nói ông vô duyên, nhưng mà thật sự ông đâu có vô duyên, ông là người khôn. Tại mình ngu á, mình nói ông vô duyên, mình ăn hiếp ông á, mình nói ông vô duyên, nhưng mà trong cái chân ngôn đó là dạy mình, à, cái duyên của ông thật sự mà nói vô duyên, đâu có vô duyên đâu. Độ ngu mà, học ngu, độ ngu và giải ngu mà.
Tại mình không hiểu thì mình nói ông vô duyên.
Đúng rồi, đó. Đó là mình nói mình người ngu đó. Ông trời, ông thầy ông la mình đó, nói mình là người ngu á.
Mình đi ăn hiếp cái ông khôn, ông ngồi ông cười.
À, ông khôn đó, ông mới giải ngu cho mình đó. Hay ông, mình ngu rõ ràng, mình nói ông là người vô duyên nhưng mà thật sự ông đang giải cho mình. À, câu đó chơi ngôn rõ ràng. Anh Tiến đọc lại cái câu đó đi anh Tiến. Rồi bây giờ đố vào anh Đạo ha.
Chị nói cái câu vừa
cái
nói
câu của
ha.
anh đọc đó, anh đọc cái câu đó đó, đọc của trong chùa.
Đức Di Lạc nồi trơ bụng đáy, bụng đáy đáy là như là
bụng đáy, bụng đáy
đó. Dạ. Mặc cho bụi bám đã là rơi, dù cho thế sự đổi dời, luôn luôn nở một nụ cười vô duyên.
Dù cho thế sự gì anh?
Đổi dời.
Đổi dời. Đổi gì nữa?
Luôn luôn nở nụ cười vô duyên.
Giảm nào Phật vô duyên ha.
Thật sự cái này á, cái này là không không phải là ông Phật Di Lặc ông nói, có thể ông nói một cái góc độ khác và người ta dịch lại thôi. Có thể ông nói một cái góc độ khác giống như ông thầy nói đó, học ngu độ ngu và giải ngu đó, nhưng mà tại người đời người ta nói ông là cái người vô duyên, nhưng mà cái duyên đó là độ độ đời đó, nhưng mà cái đó là người đời người ta nói nha, chứ không phải của ông Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là khác. Rồi bây giờ mình đố nè, mọi người nói cho em biết chơn ngôn là cái gì. Giờ mình nói chơn ngôn Đức Thầy, bây giờ chơn ngôn là cái gì? Có ai nói được không? Khi mà nói này, trời ơi, chơn ngôn Đức Thầy em có nhiều lắm, em có mấy ngàn câu lận. Chơn ngôn là cái gì?
Em hiểu chơn ngôn là cái lời nói, cái từ nói mình ra, còn chơn đi là sự lời, những lời chân chánh, những lời của đạo đức, đạo pháp.
Đúng
anh
được,
thi, anh thi
đúc
nói...
được chút rồi đó, đúc được chút rồi đó.
Cái chân ngôn á là cái nhóm cũng như là mối chân chân lý á, một chân không bao giờ thay đổi, nó cũng như là nãy anh ấy vừa nói là sự thật không bao giờ thay đổi.
Rồi ai nghe gì khác không, có ai nghe gì khác không? Rồi bây giờ mình nghe ha, mình nghe kỹ nha, cái clip này có chút xíu à mà nó nhiều chuyện lắm, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên cái do trì trí của hành giả cho bây giờ không, người truyền pháp không biết nói gì hết, người truyền thuyết đã làm cái gương mẫu và đã hành cho nó thấy rõ và phân cho nó thấy rõ tình dục là gì, luồng điểm là gì, sự giao cảm của trời đất không ngừng ngừng nghỉ. Vậy cho ông trời ông dục không còn dục mạnh hơn người chứ, nhưng mà tại sao người ta dục mà người ta làm ra việc, người ta lại trở nên đại từ bi, còn mình dục lại hư. Tại sao? Là mình quan phí không có tinh thần tăng, còn ông trời bà đất nó trao đổi. Cho nên nó xuất ra một chút nhưng mà nó lấy lại, còn cái đằng kia xuất ra mà mất luôn. Ông trời gửi chúng ta lên xuống đây một chút mà ngày nay chúng ta học qua cái cơn khổ luyện này cái kia nọ, chúng ta thành mạnh lên, chúng ta đã thấy làm chủ nhân ông có tiểu thiên địa rồi. Mà trước kia chúng ta là lệ thuộc một đứa con yếu hè, bây giờ không có nữa, bây giờ chúng ta đứng lên đảm đương rồi, chịu trách nhiệm với cả càn khôn vũ trụ. Tôi thấy hơi thở tôi là từ càn khôn vũ trụ đến và bật cơ thể tôi cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Tôi phải trách nhiệm với siêu nhiên. Tôi thấy tôi gan dạ hơn, can đảm hơn. Và tôi thấy rõ con đường đi, chính tôi phải trở về. Cái chỗ không giới mới là quê hương của tôi. Còn cái chỗ còn giới hạn không phải quê hương của tôi. Thấy chưa? À, phải muốn về thiên đàng phải vượt luật lệ của ngũ hành, mà bỏ thiên đàng phải lệ thuộc luật lệ của ngũ hành. Sẵn sàng nguy buộc bất thường, thấy không? Cho nên tôi vô vi là phải tự mình tu. Cho nên luôn luôn tôi nói cái tự tu tự tiến để thích, mà người nào biết được thì nói cho những người khác hiểu để họ mượn cái đường đó mà họ đi tới cho họ càng sớm càng tốt. Cho nên mình tu vô gì không có dấu gì, chứ giếm sao được. Trước kia âm thanh mình hằng học, ngày nay âm thanh mình hòa nhã là cái gì, nó thay đổi bên trong rồi. Người đó có hành không, mình nghe tiếng nói người ta mình biết rồi, đâu cần phải mở huệ mới biết ông đó tới đâu. Nghe cái âm thanh họ biết rồi, họ đứng điều hòa thế giới nào. Họ bị thụt lùi tới đâu mình cũng biết, họ tiến tới đâu mình cũng hiểu. Cái âm thanh là chứng minh tất cả. Âm thanh hòa đồng khác, âm thanh buồn tuổi eo hẹp khác. Nghe cái âm thanh thì thấy trình độ rồi, nó còn nhìn thấy cái mở vùng quệ.
Đó là huệ rồi, còn gì đi đâu tìm huệ nữa mà thấy.
Pháp thủy là gì?
Pháp thủy là pháp luân thường diễn đó, thủy điển tương giao đó. Khi mà chúng ta hít vô là hít điển của càn khôn vũ trụ, rồi cơ thể chúng ta nước không có gì đâu, rồi nó mới đem cái điển nó vô, nó mới rửa đạo này đạo kia đạo nọ. Nhờ cái nước máu huyết nó vận chuyển, rồi nó mới đem ra nó mở tim gan tỳ phế thận, rồi cái tâm thức nó càng ngày càng nhẹ thêm. Đó là pháp thủy triền miên đó. Ta làm pháp luân thường chuyển là nó phải đi theo, nó mở ra hết, rửa hết sạch bách. Thấy không? Còn trì trệ dùng lý luận thép rồi nó làm ô trực thêm. Cho nên người tu có vô vi nó cấm mồm nó thở vậy mà nó nói ra là nói chân lý. Không nói vậy, nói với tất cả thiện tâm từ tâm của chính nó, muốn cho người khác sống thực tâm. Đó là chân ngôn tự thiện.
À, đó nói lại đi, thấy không? Có định nghĩa. Có rõ ràng ha. Có rõ ràng ha. Vậy mai mốt mình đừng có nói dư hoặc thiếu, nói đúng cái con thầy nói thôi.
Mình nói có chút xíu khúc chót à, nói gì?
Đúng rồi.
Nói về cái chân ngôn từ thiện, tại vì cái người tu mà người ta đã khai mở được rồi đó. Khi mà nói ra chỉ là nói chân lý thôi, mà nói ra với tất cả thiện tâm, muốn mọi người thức tâm á. Thành ra cái lời nói, cái chân ngôn đó là chân ngôn từ thiện. Tôi muốn cho cái với nói với tất cả cái thiện tâm của mình đó, để cho mọi người, giúp cho mọi người thức tâm đó, là cái chân ngôn từ thiện. Mà cái chân ngôn này á, chỉ có những người nào mà xuất phát trong cái tự nhiên và hồn nhiên á, nó mới trở thành một chân ngôn. Chân ngôn nghĩa là khai mở đi tới viên giác rồi đó, thì lúc đó nó mới xuất ra được cái chân ngôn, chứ không phải mình ở người đời mình suy nghĩ rồi mình chế ra, nó không có thành cái chân ngôn. Chân ngôn của một cái người thành đạt, người ta đạt tới cái viên giác là cái hiểu biết tròn đầy rồi đó, thì tự nhiên nó xuất phát ra trong cái tự nhiên và hồn nhiên, và người ta hiểu được và làm được, cho nên mới kêu là chân ngôn. Mà chân ngôn này xuất phát với tất cả cái thiện tâm, thành ra kêu bằng chân ngôn từ thiện là vậy. Cái lời nói nó là xuất phát tự nhiên á, là nó trong cái nhờ cái sự trong sạch nó mới xuất phát được cái chân ngôn đó. Thành ra thầy nói phải dùng cái pháp thủy để rửa cái tâm mình đó, đem vô trong này, ở ngoài là điển, nhưng mà đem vô trong cái cơ thể mình nó là nước, như là máu huyết á, nó cũng thuộc là về nước, nó luân lưu, nó chuyển chạy trong cái tâm thân của mình, nó mới rửa sạch. Rửa sạch hết rồi đó, lúc đó mình mới xuất phát được chân ngôn.
Vậy, nói thêm hai mặt ha. Chân ngôn nói về đời. Chân ngôn là chân lý. Ngôn là những ngôn ngữ từ ông Phật, ông xuất ra, từ cái miệng của ông xuất ra. Gọi là chân ngôn, rất là bình thường. Mình không có nói thêm. Rồi bây giờ ông Phật, ông nói nè. Mình không có nói tới thiện, không có nói từng chân ngôn từ thiện, mình nói chân ngôn bình thường thôi. Và ông nói chân ngôn. Chân ngôn là nói cho cái người khác sớm thức tâm. Những cái ngôn ngữ, những cái chân lý mà nói ra để cho người khác thức tâm là mới có một mặt thôi ha, nó mới nói là chân ngôn thôi. Còn mới nói cái từ thiện là lấy từ từ tâm của chính nó ha. Mà muốn được làm những cái chuyện đó là phải dùng cái pháp thủy, thủy điển tương giao đó, khi mình hút cái thích cái thanh cái điển của càn khôn vũ trụ vô đó, để mình rửa đó, rửa đầu này, rửa đầu kia, rửa đầu nọ, cái máu huyết nó chuyển chạy, nó vận chuyển để tim gan tỳ phế thận, lúc đó nó mới tâm thức nó mới nhẹ được, cái tim gan tỳ phế thận nó bớt đi. Viêm gan tỳ phế thận nó có cái mùi nha, cho nên cái xác mình chết có cái mùi. Đó là cay chua cay chát đắng mặn nồng từ cái tim gan tỳ phế thận, từ cái xác chua cay xác chát đắng mặn nồng từ cái thức ăn mình ra đó, cái xác này nó có cái mùi ha. Thì khi mình hít thở đó đó là có nghĩa là mình khai phá nó, có nghĩa là rửa đó, hãy thầy nói đó, rửa hết sạch bách. Rửa hết sạch bách tim gan tỳ phế thận là rửa pháp thủy triền miên, có nghĩa là mình phải làm như ông thầy vậy đó,
thở hoài.
Mình rửa hoài để mới nói cho cái phần ngũ tạng ở dưới này thôi, còn cái phần soi hồn mình cũng vậy, phải hai cái này nó mới đủ, vừa cái đầu và cái ngũ tạng này nó mới đủ, hai cái này nó mới đủ nha. Nhưng mà mình chỉ nói cái phần dưới của mình nó là pháp thủy, thủy điển tương giao đó, là mình dùng cái pháp thủy, dùng cái pháp chấp luân truyền chuyển, hít cái thanh khí điển đó để mình rửa sạch. Thì ông Phật á, ông có cái hơn con người bình thường đó là cái tâm ông thanh sạch, cái hồn ông hay thanh sạch. Khi mà cái hồn ông thanh sạch đó, thì ông mới xuất được cái chân ngôn. Đó, cái là chân ngôn là vậy, chân ngôn là những cái chân lý mà xuất phát ra tượng Phật mà muốn cho người khác sớm thức tâm. Còn cái từ thiện đó là xuất từ cái từ tâm của ông Phật ông ra. Vậy thôi chứ không có gì cao siêu hơn. Tại vì ông Phật thì muốn được cái đạt được cái chức thành đạo đó là phải qua nhiều cái giai đoạn, phải khổ hành, hành khổ sát, rồi mới khổ hạnh, bị người đời chửi bới, lăng mạ, tất cả những cái đó, khổ hành, khổ hạnh thì mới đạt được Bồ Tát. Cho nên đâm ra nói thêm là nói thêm thôi, chứ còn đúng ra cái chân ngôn chỉ là đơn giản, đó là những cái chân lý ông Phật ông nói ra mà muốn cho người khác xuất tâm, như vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Rồi, anh Bảo có vấn đề hả?
Ông có vấn đề mấy người đó liên lạc với thiền viện không được, kể nó đi để lát gửi cái số điện thoại khác.
À, rồi. Bây giờ nhớ rồi ha, mình nhớ nha, nhớ cái chân ngôn, em chỉ nói đi nói lại ngắn gọn thôi, tại vì mình hiểu là hiểu ở cái phần của anh Bảo nói thêm thôi, chứ mà cái chân ngôn định nghĩa rất là đơn giản, chỉ là những chân lý muốn cho người khác sớm thức tâm là từ ông Phật nói ra, còn chân ngôn từ thiện là cái từ tâm của chính ông Phật ông nói ra cho mình. Tại cái chân lý nó tròn trịa mà, nó đó là hai mặt của sự việc, mà chân lý là từ bên trên đem xuống, chứ không phải tự mình nghĩ ra. Không thể nào nghĩ ra được. Tất cả những cái chân ngôn của ông Phật nào đó nói ra trước ông Phật, trước ông Phật này thì cũng là chỉ là chân ngôn thôi, nhưng mà người nói trước nói sau có thể khác đi chút xíu. Cũng giống như thầy mình nói lấy oán làm ân ở ngoài đời, nó nói kiểu khác chút, nó dịch đó, nó dịch khác chút đó. Nhưng mà cái chân ngôn vẫn là ra từ ông Phật mà ra. Có thể đi trước đó là Thích Ca hay là ông Phật khác nói, rồi sau đó ông thầy mình nói lại. Tại do người ta nói hỏi thì ông thầy ông cứ lặp đi lặp lại hoài. Nói chung là những cái chân ngôn có nghĩa là ông Phật trước nói, rồi ông Phật sau nói theo, rồi ông Phật sau nói khác chút xíu, mỗi ông mỗi khác vậy đó, chút vậy đó. Khác rồi tới khi tới ra mình đó, thì ông Phật của mình, ông nói cái kiểu khác hơn nữa. Cho nên cái chân ngôn đó là đơn giản, chỉ là những chân lý bên trên đem xuống, rồi ông Phật ông nói ra để cho người ta thức tâm, vậy thôi. Không có gì cao siêu hết, nhưng mà hiểu đơn giản thôi, đừng có nghĩ xa hơn rồi nghĩ lung tung. Tại vì muốn đạt được ông Phật thì không phải đơn giản, muốn thành đạo là không phải đơn giản. Cho nên mình hiểu để mình nói cho nó chính xác, để cho nó gom gọn cái điển lại trong một cái sự chính xác thôi. Để thôi mình nói lung tung ấy, mình không nhớ. Hồi chân ngôn nói quá trời đất, mình không nhớ. Chắc chắn là như vậy. Nhiều quá nên không nhớ. Hồi nãy có nói gì anh Bảo có nghe không? Nếu mà hướng về thiên đàng á, thì mình vượt lực lệ của ngũ hành.
Cái quan trọng đó, phải vượt cái ngũ hành đó, mình mới không có lệ thuộc ngũ hành đó.
Nó ông Phật ông là như vậy đó, ông vượt qua cái ngũ hành rồi, cái luật của ngũ hành đó sanh khắc á, còn mình còn bị vướng cái sổ khai sanh khắc. Có khi á mình không vướng mà mình cố tình mình cho nó vướng. Tại có nghĩa là chuyện ở đâu không biết nó mình đem lại ha. Cho nên đâm ra có những cái mình tự đem lại nữa, chứ không phải là từ bên ngoài đem tới, mà tự mình đem lại. Tại mình nhiều khi mình thấy mình rảnh á, mình nếu mình có thời gian cho cái bản thể này, cho cái bản xác này, cho cái xác này thì nó khác. Rồi, câu này câu rất là hay nha, mà bạn đạo coi rất kỹ nha, tại vì cái này là đã từng nói rồi thì em sẽ nhắc lại, bạn đạo coi rất kỹ cái câu hỏi này. Lặp đi lặp lại cho bạn đạo nhớ nè. Trực giác, trí tuệ, tuệ giác, tuệ quan. Những cái câu này là rất là khó nha, chúng ta dễ nha. Cho nên khi mà mình nghe đó, mình nghe thật kỹ, rồi sau này á, mình hiểu được nó nằm ở đâu, thì khi đó mình nói ra nó mới chính xác. Và những cái này đã đưa được lên rồi cho những cái clip của Sư Đạo Vô Vi ha, trên website của Sư Đạo Vô Vi cũng có, hay là những cái đề tài như khai mở tâm trí, hay là khai mở tâm thân, những cái khai mở đó, là tất cả những cái này đều có vô. Nhưng mà bây giờ em đưa nghe lại để cho bạn đạo nhớ lại trong cái đoạn này Đức Thầy có nói, và mình nhớ cho kỹ, sau này á, thì mình hiểu nhiều hơn. Hiểu để cho mình nha, chứ không phải cho người khác. Tại người khác á, trình độ của họ, họ không có nghe tới thì họ không hiểu đâu, họ cũng không biết đâu. Cho nên ở cái này là cho cái trình độ của mình, để mình hiểu cho mình, chứ không phải cho người khác. Dạ, có khi mình học á, mà mình không hiểu đó, cái mình nói ở trong những cái hoàn cảnh mà không có đúng á, thì mình sẽ bị phản động lực. cho nên đó, mình học cái gì cũng cho mình biết là những người học cùng cái khóa này đã từng nghe, đã từng thấy, nhưng mà những người khác người ta không học, ta không thấy, người ta nói thầy chưa bao giờ nói, nhưng mà cái này thầy có nói, nếu mà chịu khai thác, chịu nghiên cứu mới thấy được, còn nếu không khai thác, không nghiên cứu không thấy được đâu, ở một góc độ, ở trình độ đó thôi, không thể nào hơn được. Bây giờ mình nghe ha.
Thì thầy con cứ nhưng con đường tu con có cái gì trở ngại cho con mà để cho con chậm mất tiếng con hay không, xin thầy chỉ dạy con.
Thì mất tiếng tất cả những gì thầy đã nói con, cái vốn của con là trí tuệ của con, mà con phải tu để mở cái trí tuệ con ra, thì giờ lâm chung cái trí tuệ con vẫn sống động không có mất. Trí tuệ là vốn của con, chứ không phải căn nhà là vốn của con, tiền bạc là vốn của con, xác không phải vốn của con, trí tuệ là vốn của con. Thì khi con người có trí tuệ thì biết tha thứ và thương yêu, đó là một người đại giác. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, tranh chấp là một tiểu nhân, tội hồn. Con hiểu không? Thì con hiểu rõ cái đường đó con làm. Nếu con làm một tiểu nhân, rồi một tội hồn, rồi con tranh cãi gì ta rét con kẹt ở chỗ trình độ đó thôi. Mà con biết tha thứ và thương yêu thì con đi tới chỗ vô tận, một đại giác. Hiểu không? Cho nên Phật không có nói chuyện với người ta, không có nói bằng lời, chuyển ý thôi. Khi con thanh tịnh tự nhiên con hiểu, nhưng mà con muốn nói lại nó không được. Đó là Bồ Tát đồ cho con. Con nhập định, con hiểu một chiều rất sâu xa mà con muốn nói lại với gia đình nó không được. Đó là Phật đang nói chuyện với con. Mặc dù con là một giống dân nào, Phật cũng nói được. Định giới là nói được tất cả văn ngôn của thế giới.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thưa thầy, trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng, đầy ngực tu bộ đầu thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Có giải pháp hết, có sao, không có sợ, thành ra tới đó là không có lo nữa. Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Kính thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt, có kết quả, hay vì có tạng lộn tròn? Bạn đạo hay ca tụng người nào tu được chán cổ ra như các tượng Phật trong chùa, con thấy chán thầy không có cổ hay u gì, mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chứ, chú ý đi thấy, khi mà tôi đâm người mà tôi định một cái là ở đây nó phải bồ ra, có luồng điện đó, những người nào cũng có, như đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó, nhờ nó tu nó cũng có đó, có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở, cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điện tới cũng được. Tráng mà nó mở cái ngay trung tim chỗ này, thượng trí, không bao giờ có ác ý, mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì. bất trắc của người mà mình gặp phải.
Mỗi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thần, nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật Thanh Thần Chúa để có cơ hội giải thoát, đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng, nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ra ở lại, người càng ngày càng đông, rồi càng đông thì càng sánh giặc, càng loạn, giết một lần mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thế không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô con đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được, cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân, nhưng mà phần có của các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, cái vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được, chết trong một thanh nhẹ. Và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không là một vị đại trượng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đầu này phê dèm đầu nọ, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội số 1 để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Thế người ta khi một ta nói chuyện chặt cho nó mở trời. Còn cái chuyện mình cái giao dinh nói vậy mà không phải vậy. Cái miệng tôi nói vậy nhưng mà cái tâm tôi không phải vậy. Đó là cái đen tối, cái xíu mở bị kẹt. Còn nói vậy nó phải vậy, đúng vậy đó. Nên mới đi đến chỗ quan thông. Nên tôi bây giờ đi cứu niên diễn bích 9 năm được ngồi được ngó ra tường gì được thấy chú con mình kia. Rồi để làm gì? À, cái đó không có hồn người ta được. Không hồn người ta được. À, còn cái này nó cứu niên diễn bích là nhắm mắt người ta, nó cứu niên diễn bích là nhắm mắt, là nhó cái vách tường này cho nó thông suốt qua bên kia. Nó đem nó cửa niên diễn bích ngồi ngó vách tường, nó lửng qua bên kia, chặt lắp thôi. Một tô hoài không có thành. Còn đây mình nhắm mắt ra này, diễn bích là phá cái vách tường này mà để dọn thông suốt bên kia. Kiệt tuệ nhãn. À, cho nên soi hồn này để tập trung ngay chính giữa, không có sao xuyến, chính giữa đó đi mà thôi, không có một đường khác. Người trung du mới là phải đạo. Tại sao ta đặt cái soi hồn của mấy người nó ngu luôn hả? Mấy người mà chỉ đường tu nó cũng nói thế gian nó cũng đầu có sạn cũng biết khúc của anh ta. Tại sao nó nên làm cái đó để làm gì? Nó có một cái mục đích. Cái con người nó sao xuyến, ngồi thiền nó nghĩ tập bảy tập ba, nghĩ chỗ này nghĩ bên tay trái, nghĩ tay mặt, nghĩ trước, nghĩ sau, cái đó nó không được. Người động không phải người tu phạm tánh. À, cụ trên nó bắt nó sao hồn, nó thẳng bất cứ gia nào bất cứ sự trở ngại gì cũng nói thẳng ra đâu, nó đi vô cái trung dung đại đạo. Nó rõ ràng như vậy. Có đường lối chứ họ đi nữa, mấy người mà đã thực hành đắc pháp người ta không có đi. Nó bán mình nó ăn lúc nào cũng được, nó khôn lúc nào nó đi, nhưng mà nó không thèm làm cái điều đó mà thôi. Thấy không? Nó sáng suốt rồi.
Rồi câu hỏi đặt ra anh Bảo trả lời được không? Trực giác.
Eli nói đi, tại mấy cái này Eli cho nghe thì Eli biết nó cái gì quan trọng. Eli nói đi.
Rồi để em cho lại cái hình ha, để em cái.
Bây giờ muốn hỏi cái gì trực giác không thì dễ
trực
quá.
Trực giác, trí tuệ, tuệ giác, tuệ quan.
Vậy Eli trả lời luôn.
Trực giác anh Bảo nói đi, nó dễ rồi đó. Anh Bảo nói được.
Trực giác thì khi mình tu, mình tập trung cái khai mở đầu tiên của mình đó, là trước trung tâm chân mày đó. Khi mà mình mở được cái trực giác đó, thì có chuyện gì nó xảy đến đó, mình chỉ cần nhắm mắt đó, mình nhìn đó là mình thấy được cái chuyện mình phải giải quyết như thế nào. Thành ra mình không có còn lo nữa.
Rồi, bây giờ em cho coi cái hình của thầy và mình chỉ dễ hơn ha. Thầy em cái
nó ngay trung tâm chân mày thôi chứ cũng có gì đặc biệt. Rồi chạy Ly nói mấy cái câu tiếp đi.
Rồi em cho lại coi cái hình ha. Hồi nãy Đức Thầy có nói đó, từ bắt đầu đây, đây là tuệ nhãn ha. Tuệ nhãn hay mắt thứ ba đó, nó có khoảng này thôi, nhưng mà thật sự nó nằm ngay đây mới là đúng rồi. Tại vì thầy chỉ là cái tay thì chỉ từ đây thôi, nhưng mà cái là tuệ nhãn ha. Tuệ nhãn hay là mắt thứ ba hay là huệ nhãn đều là từ đây.
Huệ nhãn ra.
Huệ nhãn, tuệ nhãn nữa. Tại ta sẽ dùng tuệ. Hồi nãy thì dùng nói dùng trí đó, nó mới đi tới tuệ. Là tại sao khi mà trực giác ở đây nó bắt đầu nó khai triển đó, là bắt đầu biết nhiều chuyện lắm. Rồi đi tới cái tuệ giác là nó nằm ở trên này. Thì cái đây, ở đây á, những cái tia mà chiếu ra đó gọi là tuệ quan. Quan có nghĩa là sáng á, cái điển chiếu ra đó, chiếu từ trung tim giữa trán này mà đi ra đó gọi là tuệ quan. Còn cái nhãn có nghĩa là thấy được, thì gọi là tuệ nhãn hay là mắt thứ ba hay là huệ nhãn. Tại sao nó có gọi là tuệ nhãn? Là nó có cái tuệ trong đó, có nghĩa là khi mà ông Phật ông huệ rồi nó toàn thân ông sáng á, nó gọi là huệ. Ông Tư hay nói đó, huệ đó có nghĩa là cái bản thể mình nó đã khai sáng hết, gọi là huệ. Mà khi ở đây á mà nó khai mở rồi á, gọi là huệ nhãn hay là mắt thứ ba hay gọi là tuệ nhãn, có nghĩa là có cái sự trí tuệ trong đó. Tại dùng cái trí mà nha, dùng cái trí ở đây. Tại khi đó ông định á, là công dụng trí ở đây, tại ông ngồi ở đây mà. Khi đó ông phá được cái cuộn niên diện bích, phá được cái vách tường này á, gọi là tuệ nhãn. Hồi nãy thầy có nói đó. Khi phá được cái chỗ đó là tuệ nhãn. Thì khi mà cái bức tường ở đây nó phá được á, thì ông thầy ông thấy xa lắm, ông thấy xa lắm. Trước đây ông còn dùng lúc trước, khi mà ông đi tới cái phần tuệ giác, đi tới cái tuệ nhãn á, thì ông dùng bằng cái bàn tay. Ông dùng bằng tay nhiều hơn. À, sau này thì ông mở được cái này thì ông chỉ nhìn ở đây thôi, ông nhìn từ cái đoạn này là ông nhìn ra và dùng tia ở đây đi ra thôi, chứ ông không còn xài cái minh cánh đài nữa. Cái tai ông đợi ta đã không còn xài nữa, ông chỉ xài một con mắt của ông thôi. Đó là ông huệ rồi đó, ông huệ làm toàn thân ông sáng á. Cho nên hồi nãy đi tới cái trí tuệ có nghĩa là cái phần trí nó nằm ở đây, khi đó cái phần bản thể của ông sát phát sáng rồi, ông chỉ dùng cái tuệ thôi, có nghĩa là cái sự suy nghĩ của ông tất cả đều nằm ở trong cái phần trên này thôi, phần trên này thôi ha, phần trên đó thôi. Ông Phật ông sử dụng những cái gì là dùng ở trên đó thôi. Tại vì lúc đó cái phần hồn nó từ trên đó nó chiếu xuống cho bản thể. Và khi đó nó giải quyết mọi chuyện ở phía trên này, chứ nó không có giải biết trong cái bản thể.
Lên đỉnh đầu là giác rồi.
Dạ, nó đi giác rồi đó. Nó giác hết rồi đó. Cái bản thể nó huệ rồi, nó giác rồi đó. Nó cứ mở ở đây, nó cứ làm gì. Nguyên cái phần mà cái hào quang của ông cứ sáng hoài. Cái diện tích lớn lắm nha.
Từ đây là ba điểm đi. Cái trung tâm chân mày là
trực giác.
Lên tới đỉnh cái trán là tuệ giác.
Tuệ giác.
Lên tới đỉnh đầu là huệ giác.
Lên đỉnh đầu là huệ giác, nhưng mà ổng là lên đây rồi nha, chứ không có lên đây nữa. Đây là mới bắt đầu gom tụ hình, ổng là lên đây. Ha? Khi đó là ổng huệ toàn thân á, ở đây á. Ở đây á có nghĩa là ổng huệ toàn thân rồi. Ở đây mới dùng cái trí tuệ ở đây.
Ở đây là ở đâu?
Đây nè, đây trên đây nè,
đầu
trên đây một tấc nè.
Nói thêm cái đỉnh đầu cho mấy
từ đỉnh đầu á đi lên đây một tấc nha. Hơn một tấc, ông chỉ cũng không có chính xác đâu. Tại mình nói cho thế gian thì mình chỉ cho người ta hiểu thôi. Chứ thật sự nó cũng khoảng ở trên này. Thì cái đó cái hào quang của ổng lớn lắm. Tại cái màn hình mình không có xoay cao được. Nhưng mà nó phải xoay một vòng rất là lớn. Cho nên khi đó mình thấy ông Phật ổng cứ cái hồng hào quang hoài là vậy đó. Thì khi đó đó cái phần tuệ quang ổng phải chiếu hoài. Ổng cứ ra hoài. Tại khi đó ông định là ổng ngồi đây thôi à. Ổng chỉ ngồi ngay cái chỗ sơn đình này nè. khi đó ông phá được cái bức tường gọi là tuệ nhãn.
Ily nói ngồi ở đây là ngồi ngay xương đình giữa tráng.
Ngồi xương đình đó, từ để, đây trở đi nè, ông chỉ bằng ông bàn tay ha.
Ông dịch cho mấy người mà người ta chỉ nghe lại.
Hồi nãy ông chỉ từ ngay chỗ trung tim chân mày ông chỉ lên ha. Cái khoảng này là ông ngồi ngay đây nè, ông định là nguyên cái trán ông vồ ra vậy đó. Thì cái lúc đó là một, ông làm việc để ông trả lời những câu hỏi của mình, điển xuống cũng vậy. Khi xuống là ông từ đây nè, từ đây là từ ở trên cao soi đỉnh đầu chiếu xuống, có nghĩa là xuống cái bản thể, xuống bản thể. Rồi khi đó ông ngồi ngay giữa từ trung tim chân mày đi tới cái giữa trán này, cái định ở đây nè, cái phần hồn nó đâu có nhỏ gì, nó phải ngồi ở đây, nó định này, nó dồn hết mọi chuyện để ông giải quyết hết mọi chuyện trong một lúc. Tại có nhiều chuyện lắm nghe, không phải là chỉ nói với mình nghe đâu, còn cái ba cõi là có nhiều khi nó đang hỏi gì ông biết á. Cho nên tại sao mình không có nghiên cứu kỹ cái này á, thì mình sẽ nói không có chính xác. Trực giác ở đây nghe trung tâm chân mày,
để trung tâm chân mày để đi dịch lại cho.
Tại vì bạn đạo hỏi mà hỏi là nằm hỏi từ xa đó, chứ không có học cái lớp này ha. Hỏi từ xa thì cũng hơi nguy hiểm chỗ là tại không có tham gia khóa học đó, thì mình sẽ nói mình không có thấy.
Cho nghe đỡ vậy thôi chứ.
Rồi cái giữa trung tâm giữa trán, rồi là cái chỗ đó là cái trí tuệ, có nghĩa là cái tuệ giác rồi đó, lên trên cao là lên cái đỉnh đầu ha. Khi đó là ông Phật ổng lên đỉnh đầu trên đó một tấc. Khi đó tất cả toàn thân đều huệ đó, ông nói tự nhiên trong tự nhiên á, cái tuệ giác, cái tuệ nó mở rồi thì tự nhiên cái phải tự nhiên là cái huệ nó phải mở thôi, nó sáng hết nguyên toàn thân. Thì khi đó trên đỉnh đầu một tấc, thì khi đó cái hào quang ông cứ xoay hoài. Thì một lúc ông làm việc nhiều lắm, từ trên cái trên cao trên đỉnh đầu một tấc, có thể nói nhiều hơn nha, mình không biết nha, mình chỉ nói theo cái chỉ của ổng thôi. Nhưng mà cái phần dưới này làm việc rất là nhiều, từ cái trung tâm nhân mài tới cái giữa trán này làm việc rất là nhiều nha. Chứ không phải chỉ có trung tâm nhân mài là chỉ nhìn thấy thôi. Nhưng mà ở đây nó không phải làm việc, những cái tia sáng của ổng không phải làm việc. Cho nên nhiều khi mình gặp ổng đó, mình thấy những người nào tiếp xúc nhiều thì thấy tự nhiên con mắt ổng cũng sáng, mà con mắt ổng cũng có những cái tuệ, những cái phần quang, cái điển quang cũng sáng trong từ con mắt ổng ra nữa. Ổng chiếu từ những cái phần phần da thịt của ổng cũng vậy, nó cũng có cái phần sáng của ổng trên cái mặt ổng sáng. À, cho nên khi mình hiểu được cái trực giác, rồi đi tới cái tuệ giác, rồi mới đi tới cái huệ của toàn thân và cái tuệ quan lại đây, từ ngay chỉ trung tâm chân mày chiếu ra những cái tia điển. Tại nó đi lên tới tuệ giác rồi, nó đi tới giữa trán rồi, còn cái tuệ nhãn thì nó nằm ở đây, nó khoảng đây. Tuệ nhãn khi phá được cái vách tường á, gọi là cửu niên diện bích á, cái sơn đình á, phá được cái đoạn này á, thì khi đó ông Phật ông sáng hết, thì ông thấy hết. Cho nên những cái gì mà đen tối đến tới với ông á, ông chỉ biết giải thôi, chứ không phải là như mình còn dùng cái ngôn ngữ phàm, mình chưa có giải được. Mình chưa có giải được như ông Phật. Có thể mình dùng cái ngôn ngữ của mình, dùng cái lời nói của mình, cái âm thanh của mình, cái chấn động của cái âm thanh mình nó nhẹ hay là nặng tùy theo. Nãy thầy có nói đó, cái âm thanh nói mình biết được cái người đó ở cái trình độ nào. Cái âm thanh đó mình nghe được cái buồn tuổi của họ, hay là vui sướng của họ, hay là cái sự thanh nhẹ của họ, mình nghe, mình tiếp thu được, mình bắt được. Thì cái đó là điển không á. Mình nhìn không thấy nhưng mà cái đó là điển. Cái đó nhiều khi nó giải. Mình nói ủa sao mà tôi nghe được cái đó, tôi thích lắm. Cái đó là cái điển á. Điển hòa với điển là vậy đó. Mặc dù ở một cái trình độ thấp thôi, như ông Phật thì khác ha. À, mai mốt khi mà mình hỏi những cái này là không phải nó dễ nha. Những cái này là ông Phật ông khai mở rồi cái bản thể, thì ông sẽ chỉ cho mình nghe những cái điểm đó. Nhưng mà ông lấy cái ví dụ là tại vì ông Phật thì ông phải khiêm nhường, chứ ông thể ông nói con mình tôi mở bên kia nó không mở. Thì năm ra ông cũng phải đem một cái ví dụ cho người khác thấy. Nhưng mà khi một người mà khai mở như vậy á, ngự trên sân đình như vậy, cứu rất là nhiều người, cứu được bao nhiêu triệu người, chứ không phải là chỉ một gói gọn một chút xíu thôi. Nhiều khi thầy nói vậy á, cũng có cái hay, nhưng mà cũng có cái khó lắm á nghe. Khó là cái người đó nghĩ là người đó đắc đạo rồi, cho nên đâm ra đấy, nhiều khi đi ra cái nói tôi phóng điển cho người này, tôi phóng điển cho người kia, rất là nguy hiểm. Tại vì trình độ mình chưa lên tới. Cái quan trọng trong vô vi là cái luật của nó, cái nghiêm luật của nó không có đơn giản. Một con người mà để ý khi mà bên trên chiếu điển xuống để mà làm việc á, là cái người đó thanh sạch lắm. Cái bản thể nó thanh sạch lắm, có nghĩa là sự thanh lọc của họ rất là nhiều, cái sự làm việc cho cái bản thể rất là nhiều, chứ không phải làm như mình là làm trong một ngày, làm có một mấy tiếng buổi tối rồi ban ngày mình vô mình rước hết mấy cái chuyện chơi bời bên ngoài, ba cái chuyện đời của mình quá nhiều bên ngoài, rồi mình tối mình làm có chút xíu, không có đủ đâu. Ông Phật ông phải thanh lọc liên tục thì cái bản thể mới khai phá được. Thấy ông Phật ông vô rừng 6 năm trời ông mới khai phá được bản thể, có nghĩa là ông chỉ ngồi đó, ông chỉ lo cho bản thể ông thôi, ông đi theo cái sự phát triển cái mô ni châu của ông thì ông mới đạt được. còn mình nó thì khác, mình còn đời đó, nhiều khi mình rảnh quá mình đi làm những cái chuyện không cần thiết cho bản thể, thì làm sao mình khai phá được cái bản thể, làm sao mình thấy được cái hồn. Mình nói tôi thấy được cái hồn rồi, không ai thấy được cái hồn hết. Nếu thấy được cái hồn là đã thấy hết cái bản thể bên trong rồi, là chỉ có ngự trên đó mà làm việc thôi, là cứu biết bao nhiêu triệu người, chứ không có nói bằng cái miệng được. Bởi vì tại sao thầy la mình, thầy mắc mình thực hành là vậy đó. Mình thực hành một đêm không có mấy tiếng hết đó, mà ngày nguyên cái ngày này nè mình không có làm. Nếu một ngày mình có cái nghiêm luật cho mình, cho cái xác mình sáng thức dậy là bắt đầu làm, tới 10 giờ là ngừng, ngừng cho nó nghỉ chút xíu, cho nó ăn uống xong, là tới 12 giờ mình vô mình làm nữa, 9 giờ mình vô làm nữa, cứ làm liên tục vậy đó, mình thấy tự nhiên sao bản thể mình nó cứ ngồi hoài. Nó có làm việc nhưng mà nó có ngồi. Thì như vậy mình thấy cái sự liên hệ với bên trên mình nhiều hơn. Còn ví dụ mình nói ô tôi đi đứng làm ngồi tôi cũng niệm, tôi chỉ làm một đêm chút xíu vậy thôi, không có đủ đâu. Không có đủ đâu, tại vì ban đêm á, ban ngày mình đó đi chơi không mà, đi chơi làm những chuyện không cần thiết. Giờ người ta thiền mình đi ăn, tu ăn mà, chứ giờ đó người ta đi thiền mình đi ăn, ăn cái món nào ngon nào không ngon thì cái giờ đó thì cũng giống như không thôi, mình đâu có tiếp xúc gì nữa. Tôi niệm Phật dữ lắm á, đó là mình tự gạt mình á. Vô Vi không có nói, mình nói ô con tim tôi điển dữ lắm, rút dữ lắm, nhưng mà một ngày mình toàn là đi chơi không à, cái điển mất hết trơn à. Làm đâu có để một đêm mình được 5-6 tiếng đâu, đâu có đâu, không có dễ đâu. 1-2 tiếng là giỏi lắm á. Có thể mình ngủ gục đó thì có, ngủ nguyên đêm nó có. Rồi, câu hỏi bạn Đào đặt ra. Tại sao nó siêu thoát trong động? Anh Bảo có từng nghe không?
Không có để ý cái này.
À, cái này hay nè. Rồi bây giờ mình nghe ha. Cái clip này hơi khó nghe nha, bạn đọc nghe kỹ nha, tại nó cũng dài.
Cho nên vô vi thấy không làm, thấy có trách nhiệm, nhưng mà làm việc rất nhiều và trách nhiệm rất nhiều. Bên dẫn đó. Nên những người biết theo dõi thì ra gọi cái văn thầy chỉ để nó có lúc đó. Cái bàn đó nó vui lắm, cái bàn đó nó tự nhiên thích. Bánh bằng thiết to, ngon lắm. An nhiên tự tại. Sinh sinh vô trường là lúc đó, giờ phút đó là giờ như lúc ngơi trong cái thanh tịnh là lãnh bánh bằng. Không có gì hết. Cái bàn có thể thấy bao giờ rất là bao giờ. Có chữ nghĩa đàng hoàng, tại vì mình chưa thực là thương lập. Tội mình cũng có án hết. Không chịu đi đặt án thì bao giờ thấy không. Nói là ông chồng tốt là cũng có gì, ông Phật tốt là cũng có gì, tốt gì dễ chịu nhất, hơi mắt đời thì nó có chịu nhất thì sai, muốn cắt chân cũng không có cắt được. Cho nên những người tu học cao trình họ càng tu họ càng nói nhiều, mà khi ở vào trong học những người nhân tâm cái gì họ cũng biết được, để cho giới nào họ cũng cảm nhận được, để giới nào vai trò nào không cần. Đóng cái đầy đủ tiền qua học tất cả con đường cũng là u cơ cho một cách một phần đi vui vẻ đi sẽ khỏi anh dám bảo đảm đúng ý tu học. Hay lắm. Bởi vì sự sức tiến hóa yêu cầu thầy thì thượng đế phải nhiều chuyện linh của ngài giỏi hơn, mới dẫn dắt họ về một con đường chỉ được kết cục phải hay hơn, không hay hơn chịu không nổi, chịu không nổi như cái phong ba bảo tình của bảo tình của ngài. Thấy vậy mà nó dữ lắm, cái mau rồi về thường tự thế gian là gì nhẹ lắm, thay đổi một cái thành một cái anh tu giỏi gì giỏi thì kệ nó tù cái đó, không chả chả nó tù cái đó, đúng không? Nếu mà anh không lui về cái điểm liên quan thanh tịnh đó, anh đã tù đâu cảm thấy sung sướng, nhưng mà lui về cái điểm liên quan thanh tịnh thật sự được giải thích, thật sự thấy thượng đế đang làm vô rõ đa những nghiệp chúng ta như giải vào đây từ đi đến chúng sanh tận diệt thiên nhiên chúng con ai muốn mà nói ngay tâm tham tội là về nơi an nghỉ của mình ở trong tám ở tù càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày mọi người càng thương, tại sao chị ở tù hơn các sư? Không em biết cũng gì không thương, không em không biết. Cán bộ cao cấp cũng không cho cả một số ông đi vô đường với một cái mũ cà phê là cái chuyện quan trọng. Làm gì có được một căn tàu có cái mũ cà phê bằng vô. À, một lon như ngô mà đỉnh cả một lon đường cái chuyện nó quá rồi cả một lon à bao nhiêu mì gói nhưng cả con gà đó như con hổ biết người đó là ai để cô liên cô ma ma rồi nhiều người đứng với ông này bộ tình nhau nhiều lắm cô mấy chục trăm cả thành cô gái như vậy đó mấy cha cái việc lắm gì đó như thế anh rồi cái tuần nào ta cũng biết bao nhiêu. Nó chịu đợi ông ra mà họ không chịu đợi, họ đưa rồi họ đi. Họ thì anh em vô thì mấy ca đừng có những bảo vệ làm để tự cao mà ngon hơn có đồ ăn hoài. Nên mình thấy mình không có ở đâu để trẻ con. Còn ở thế gian mình gặp này gặp kia gặp nọ, tâm mình trần trượt là mình bị trói buộc nhiều chướng ngại. Mà nếu tâm mình không vững là không có được sự thoát ra. Cái tâm mình siêu thoát trong động. Lúc đó mình được tận độ chúng sanh. Chưa siêu thoát trong động không có được sự thoát ra. Càng tu mình càng nít về thì trên trời có phải thằng nít đứng thằng nít này cho nên nhiều khi tụi con dòm tám chúng thằng nít chơi vui ở giữa.
Đó, cuối cùng ông thầy có nói siêu thoát trong động, đã nói nha, cái này hay lắm á.
Siêu thoát trong động là mình phải cái tâm mình siêu thoát trong động, nghĩa là mình ở trong cái đang ở trong cái hoàn cảnh động thiệt động, nhưng mà cái tâm mình nó không có, nó đã thoát ra khỏi cái dòng động loạn rồi, nghĩa là mình phải thanh nhẹ lắm, mà lúc đó là thân ngoại thân rồi, mình không có ở trong cái xác này nữa. Cho nên bây giờ ở xung quanh mình nó có động gì động, nhưng mà cái tâm mình ở bên trên rồi, mình ra mới kêu là siêu thoát, nó thoát ra khỏi cái chỗ cao hơn cái thế gian này rồi, mới kêu là siêu thoát. Rồi nó cũng trở về như đứa con nít dễ chơi vui đó. Rồi Ly nói tiếp đi.
Cái siêu á, lúc nào cũng vậy nha, chữ siêu á là biết là ông Phật rồi ha, ở trên rồi. Cái siêu cái này đi ra rồi, cũng như mình nói chữ giải thoát là còn cái xác này đi ra, mà khi nó siêu là nó ra rồi đó. Giải thoát là mình còn bị bắt đầu nè, chuẩn bị đi nè, là giải thoát. Mà khi ông siêu là ông lên trên rồi, siêu là lên trên rồi ha, thì cái siêu thoát của ông Phật là như vậy, ở trong động mà ông vẫn độ được mọi người, còn nếu mà còn nằm trong cái xác cũng khó độ lắm.
đâu có thanh tịnh nổi.
Khó thanh tịnh lắm, tại vì khi mà nãy em chỉ trên đỉnh đầu cơ hơn một tấc, cao hơn một tấc, có nghĩa là ổng nằm ở trên đó hoài, cái hồn của ổng ở trên đó, ổng cứ chiếu xuống cho bản thể này làm việc hoài vậy đó, cho nên cái phần hồn nó sáng suốt lắm, tại nó bắt được. Tại dưới này nó thanh nhẹ, nó đủ thanh lọc thì trên kia chiếu xuống mới bắt được. Ngay cả hư không để định chiếu xuống, thầy nói mình có ba cái ánh sáng, đó là như vậy đó. Ba ánh sáng có nghĩa là từ bên trên, hai bên trên kia thanh tịnh, rồi trong cái bản thể nó sáng thì cả cái bản thể này sáng nha. Cái đầu sáng trước rồi tới cái bản thể này nó mới sáng. Cái đầu lúc nào cũng sáng, nhưng mà nếu mà khi ông Phật ông tu thật thụ rồi đó, ông đạt tên sáng huệ rồi đó, thì cái đầu ông sáng thật là sáng. Rồi khi cái bản thể này sáng, giống như cái nhà mình mở cửa ra là sáng choang á, từ đầu xuống dưới á, từ trên lầu đi xuống dưới đất á là sáng choang á, thì cái người đó mới sáng suốt. Thì khi đó ông siêu thoát rồi, ông ở phía trên ông chỉ chiếu xuống bản thể, hai phần thanh tịnh trên kia chiếu cho cái phần tinh tịnh ở dưới này, nó có ba phần ánh sáng. Thì dưới này nó bắt được. Mà khi nó bắt được rồi đó, nó mới gọi là siêu thoát trong động. Có nghĩa là khi đó tất cả những sự việc động loạn ở thế gian này xảy ra, ổng cứ chiếu xuống, ổng giải thích cho mình thôi. Ổng cứ chiếu xuống mà ổng diệt hết những cái phần tà kia, những phần tà ý bên ngoài thôi. Chứ ổng không còn ở trong cái xác. Mình còn ở trong cái xác, nhưng mà ổng là ra siêu thoát rồi. Ổng ra bên trên rồi. Ổng ở trên ổng chiếu xuống để cho cái phần ở dưới này nhận được, giống như cái anten á, mình cái ra vô mà nó tốt á thì nó bắt được cái điển của bên ngoài, cái satellite chiếu vô thì nó bắt được nó hát, còn nếu mà nó bắt chưa được thì nó rè chứ. Dịch này cũng dịch thôi, theo cái ý của mình thôi, còn cái phàm trần á, cho nên á giống như vậy thôi, siêu thoát cũng giống vậy đó. Có nghĩa là cái điển của ông Phật á, ông phóng lên, tại vì khi đó ở trên nó nhẹ quá rồi, thì cái phần dưới ở trên đem xuống thì ông cứ nhận bao nhiêu là ông truyền xuống cho mình. Cho nên từ ngữ trên kia xuống cho mình là những cái chân ngôn, những cái chân lý cho mình mà thôi. Còn cái người mà chưa thoát được á, còn nằm trong cái phàm tâm á, còn dướng tới dục nhiều, còn dướng tới cái phàm trần nhiều, thì cái bắt điển không có được. Khi cái điển phóng lên á, nó không tới, nó bắt không được á, thì nó nói theo cái ý của nó thôi.
Theo trình độ hiểu biết.
Theo cái sự hiểu biết của mình. Ví dụ nói câu của thầy nói vậy nè. Phương pháp thì trao tận tai, mà chân lý trao tận tâm. Cái câu đó là câu của ông thầy trước đó. Rồi cái người bắt không kịp thì nói là phương pháp trao tận tai, mà lời giảng thì trao tận miệng. Là thấy có cái câu đó hơi sai rồi.
Nhớ không có kỹ, tại nhớ từng chữ có lắm.
Tại nhớ một thời gian ngắn cũng không nhớ hết. Rồi rồi phương pháp trao tận tai, rồi lời giảng thì trao tận nhà. Cái đó là nó chưa có thấy đi tới cái chân ngôn được, tại cái chân ngôn nó tròn trịa lắm, nghe là nó vô cái đầu mình liền. Phương pháp trao tận tai, chân lý trao tận tâm, là mình hiểu được à, những cái lời đó nó vô cho cái phần hồn của mình. Còn cái lời giảng mà giao tận miệng là không hiểu rồi. Nghe xong em dịch không được. Đó, cho nên cái xuống điển là như vậy. Xuống điển là cái phần thanh nhẹ dưới này, nó có ba phần ánh sáng, hai phần ánh sáng bên trên và cái phần ánh sáng trong cái bản thể nó phải có thì nó bắt được.
Còn tâm tâm tương ứng mà yếu quá,
đó là tâm tâm tương ứng đó.
Mà tâm tâm tương ứng yếu quá bắt không được á, thì chỉ nói theo cái trình độ của mình thôi. Cũng có điển chiếu nhưng mà mình bắt không được cái gì cao siêu hết.
Dạ, cũng như nói thiên đàng, tôi không biết sao trả cho các bạn, nói không được. Tại thiên đàng tám được, tại lên chưa được. Mà nói địa ngục nó liền nha. Nó thấy địa ngục thấy lửa đồ dữ dội lắm, sợ lắm, thấy liền. Tại vì nó thấp.
Thấp hơn thì dễ.
Dạ, thiên đàng thì nói không được. Cho nên năm ra cái đó cũng nói về cái trình độ của mình. Cho nên tại sao mình phải thanh lọc hoài là vậy đó. Không phải là thanh lọc chỉ hàng đêm không đâu. Hàng đêm, hàng ngày, hàng giờ, mỗi giờ mỗi phút của mình, nếu mình có thời gian ở nhà, mình phải đặt cái nghiêm luật cho mình. Đừng có phí phạm của ông trời. Phí phạm một giờ cũng tiếc lắm. Em chỉ cần một ngày cho thêm 4 tiếng nữa em làm nhiều hơn mà không đủ. Em về nhà là em phải thiệt là nhanh, ăn uống làm nhanh, rồi làm xong, rồi vừa làm xong việc là em ngồi vô cái gói em ngồi. Nó, cái giờ của em nó khích khao như vậy đó, nó muốn nhiều hơn cũng không được nữa. Muốn gì lắm mà không được. Cho nên cái thời giờ em quý lắm, đi chơi đâu đi được đâu, không có đi đâu được hết đó. Muốn đi ăn thì cũng ráng giải phóng chút xíu cho cái bản thể này nó đi ăn chút xíu vậy thôi, cần thiết lắm mới ăn. Đó, cho nên năm ra đó, mình quý cái thời gian đó thì mình thấy là cái nghiêm luật của mình đối với bề trên như thế nào. Tại vì thầy nói bề trên cho mình 24 tiếng đồng hồ, mình phí phạm quá nhiều. Thầy nói đó, khi mình hiểu được ông trời á, chế ra cái bản thể này, bởi vì không ai chế mình ra được, thì mình không có lo gì hết. Tại vì tất cả đều được sắp đặt. Người ta đến với mình cũng là những ân sư mà thôi. Nó chửi mình hay người ta ghét mình, ta nhìn mình nó hằng học. Nó đang chụp hình, nó cười, nó gặp mình, nó hằng học. Thầy tới. Ngày tới rồi, ngày thử tâm mình nha. Nó chập mình, nó để cười te tét, nhưng mà gặp mình mặt nó sệ xuống.
Ngày tới rồi. Biết rồi, hoàn cảnh là ân sư tới rồi đó.
Dạ. Rồi bây giờ nói hồi quang khoảng chiếu, anh bảo nó luôn đi, cái này mình nói đi nó lại hoài á.
Nó mới nói rồi, đừng rồi mà.
Nhà nói lại thêm chút đi ha.
Hồi quang khoảng chiếu là mình, cái ánh sáng của mình gom tụ mình phóng lên trên á, rồi mới chiếu ngược lại cho cái phần ở dưới này. Mà mình phải đi lên trên á, mình mới tiếp thu được cái ánh sáng ở bên trên, rồi mình mới chiếu ngược lại, kêu là phản chiếu là vậy.
Thấy cái sự tâm tối á.
Mình chiếu lại cái sự tâm tối bên trong mình. Mà cái đó mình phải, luồng điện của mình phải xuất lên trên, rồi nó tiếp được cái luồng điện ở bên trên thanh nhẹ sáng suốt, rồi nó chiếu lại cho cái phần ở dưới này, kêu là hồi quang phản chiếu.
Nó cái cơ thể mình phải dọn dẹp, nãy thầy nói lau chùi lau rửa ra rửa ra rửa lau hoài là vậy đó. Cái này có nói đó, rửa đầu này rửa đầu kia rửa đầu nọ đó.
Rửa mà đừng có bày ra nữa, nó dơ lại mất công.
Mình cố gắng rửa, mình vừa rửa chút xíu à, một hai tiếng à, cái sáng lại cái mình bắt đầu mình làm dơ, rửa không kịp.
Cái đó mới là nguy hiểm á, chứ nếu mà thiệt ra nếu mà mình không có làm dơ tiếp á thì mình rửa là mỗi ngày nó
nhẹ lắm à.
Mỗi ngày nó mỗi tiếng à, tại vì càng ngày nó càng sạch hơn. Còn như cái nhà mình dọn dẹp xong rồi qua ngày sau mình bày trở lại á, là mình phải bỏ công dọn dẹp tiếp, thành ra nó cứ đi tới đi lui hoài. Tiến bộ. Chứ thực ra nếu mà mình không có đem rác vô là cái nhà này dọn liên tục như vậy là mỗi ngày mỗi sạch, tại mỗi ngày mỗi chùi mà.
Bạn đạo mà có gặp em mà có hỏi người này người kia người nọ, thật sự em không có biết đâu, em chỉ coi phim em thấy thôi, em thấy lặp đi lặp lại mấy người mà hay đặt câu hỏi á thì em biết, còn những cái gì sâu xa hơn em không có đấy đâu. Tại vì nói thật, ở ngoài đời thôi chứ đừng nói chi trong đạo, ngoài đời thì làm việc chung với em 7 năm em còn không biết tên nữa. Nếu mà nó cứ đi qua ở mặt mình hoài, nó chào mình hoài, mình chỉ biết chào mình nói khỏe không chứ không bao giờ em biết tên. Tới khi nào mà ngồi kế bên em mà em làm việc rồi đó, hoặc là những cái gì mà em phải nói thì lúc đó em mới nhớ tên. Chứ còn kia mà em nói người này người kia người nọ em không có nhớ đâu. Cho nên nói trước mặt em mà hỏi em người này người kia người nọ đừng có nên hỏi, tại vì em không có biết đâu. Tại mấy đó toàn rác không mà hiểu làm gì, biết làm gì ha. Thêm, động thêm, chứ không có thêm được ít giờ cho mình hết. Có nhiều người biết hết á, biết từ trên xuống dưới, biết nguyên cái list dài vậy đó.
Tên nào cũng biết à.
Ừ. Ca hát gì hỏi em đâu có biết. Rồi câu tiếp tục. Nguyên lý tự thức. Cái này anh bảo nói luôn nè. Tự thức. Nào nói nha.
Tự thức hả?
Dạ.
Tự thức là phải tự mình thức thôi, chứ mà không có ai làm cho mình thức được. Ông Phật ông muốn đánh thức mình, đánh thức cũng được, ông nói, nhưng mà mình phải thanh nhẹ để mình bắt được là mình tự mình thức. À, ngày đó tự nhiên mình thức tâm. Chứ nhiều khi ông nói hoài mình nghe mình không thức. Nhưng mà tới ngày nào mình ráng mình tu thanh nhẹ thì tự nhiên tới ngày đó chuyện nó bật ra, mình thức, mình hiểu. Mình không có mê nữa. Mình thấy rõ là mình tự thức. Chứ không ai đánh thức mình được. Người ta đánh thức mình nhưng mà mình không chịu thức. Mình không có tự thức thì mình cũng không hiểu. Thì mỗi ngày ông Phật cũng giảng cho mình hoài đó, là ông đang đánh thức mình đó. Nhưng mà nhiều khi mình nghe rồi mình cũng trơ, tại mình không có tự thức được. Nhưng mà nhiều khi cái mình đụng cái hoàn cảnh gì nó nhồi mình một hồi, nó đủ điều kiện rồi, tự nhiên cái lúc đó mình tự thức, mình hiểu.
Đúng rồi, thầy nói đó. Khi mà hoàn cảnh đưa tới rồi á, mình mới chịu tự thức. Còn nếu không có nhồi nó không thức.
Phải đúng.
Đụng phải rồi nó mới thức.
Nói thì ông rải dung hết á. Nhưng mà người nào đụng vô cái hoàn cảnh đó, tự nhiên tới đó là thức à. Phải nhồi. Khổ.
Rồi. Tại sao nói mình bị cấy từ nhiều kiếp? Cái gì bị cấy từ nhiều kiếp? Nói các bạn, trong óc các bạn bị cấy từ nhiều kiếp. Vậy cái gì cấy từ nhiều kiếp? Mình sẽ nghe ha. Cấy nhiều chuyện lắm, mình bảo, rồi mình nghe ha.
Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh, phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả, thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch, mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu. Nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy, đời thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo ở chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mỗi gia can, mỗi hành động của mỗi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được, chúng ta quan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn, và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhàn hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai, bão táp, hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian.
Đó, tại sao thầy nói mình trong óc mình cấy từ nhiều kiếp, là cấy cái gì?
Cấy cái sự động loạn từ nhiều kiếp.
Có mấy cái anh Bảo nói đi trong đây cũng hay á.
Cái động loạn là cái sự trần trượt, nó cấy từ nhiều kiếp đó.
Dạ.
Mình tu là phải thực hành đời đạo, tất cả nó, mọi mặt nó, mình đều phải êm ả, phải khai thông hết. Nhất lý thông vạn lý minh, mọi mặt phải điều hòa, cấy cái hạnh phúc cho gia can mình. Thì lúc đó mình mới thành ra những người nào mà nói hay gì hay, mình chỉ nhìn thẳng vô cái thực chất gia can của họ là mình biết cái trình độ của họ tới đâu rồi, chứ không có thể mà mình tin được. Mình nhìn cái thực chất mình biết cái trình độ thật nó đi tới chỗ nào. Nên người nào mà khai mở được đó, thì mình theo học hỏi để mình hành, mình mổ xẻ cái sự trần trượt ra để mình học.
Dạ, ông thầy nhắc mình á, đừng có nghe suông ha, mình nghe xuôi. Ví dụ người ta nói hay cái chuyện của người ta, còn mình hành là cái mình đi tới. Chứ còn mình nghe người ta đó, mình không hành, mình không có nghiêm luật cho mình, thì người ta sẽ dễ dắt mình đi lắm. Tại mình nghĩ người đó hay đó, cái người ta nói gì mình cũng nghe hết.
Mình không biết nhìn thẳng vô thực chất của gia can của họ, coi
à,
nó có tương xứng với cái trình độ mà họ nói không.
Cái đó có đó nha, cái đó quan trọng lắm. Rồi câu tiếp theo, câu tiếp theo để cho anh Bảo tiếp tục với phần của anh Bảo ha. Câu tiếp theo là thầy hãy nói cái chữ phỉnh phờ. Em quá nhiều cho nên em nói anh Bảo giải thích luôn cũng được. Phỉnh phờ là cái gì?
Phỉnh phờ là lường gạt á. Phỉnh á.
Phỉnh phờ là cái từ này
gạt á.
Bị gạt đó, bị gạt hay là tự mình gạt mình, hay là mình bị người khác gạt là phỉnh phờ.
Bị phỉnh phờ là bị lường gạt.
Thường hay dắt vậy đó, thì phỉnh phờ là bị gạt bởi ngoại cảnh, hay là bị cái lục căn lục trần này nó gạt mình á. Nó phỉnh. Gạt mình á, nó phỉnh á.
Phỉnh. Ha?
Dạ. Rồi căn cơ hay là căn cội? Bây giờ mình nghe ha, anh Bảo nói nha.
Cũng như cơ năng bản thể của các bạn là kim mộc thủy hỏa thổ, và bạn không làm pháp luân thường chuyển làm sao hòa với kim mộc thủy hỏa thổ tự nhiên và siêu nhiên được. Cho nên chúng ta đã lỡ lọc học được cái pháp luân thường chuyển để hòa với tự nhiên và siêu nhiên, nhiên hậu chúng ta mới thấy được căn cội của chúng ta, căn cơ chúng ta, tội lỗi của chúng ta, hứa mà không làm.
Những cái clip này là thầy nói nhiều ha, em chỉ cắt ra chút xíu vậy thôi. Tại sao nói căn cơ và căn cội?
Cội là cái mình sống ở đây, cái phần hồn á, mình không phải là một kiếp, mình có nhiều kiếp. Cái căn cơ mình, cái mấy cái kiếp gần đây, mấy cái kiếp đó, mình đã ở trình độ nào, cái giới nào, Còn cái căn cội là cái nguồn cội của mình đó, tất cả mình biết được là từ Thượng Đế mà chiết ra. Nhưng mà trong cái cuộc hành trình chiết ra vậy á, mình đi qua không biết bao nhiêu kiếp. Rồi những cái gốc của mình á, là ở đâu, cái gốc mình á, mới đây mình là từ con thú mới tiến lên nó khác, mà từ ông tiên xuống khác, mà từ ông Phật xuống khác, từ con người luân hồi nhiều kiếp, nó có cái gốc của nó. Cái gốc cho nên nó mới ảnh hưởng tới cái cuộc đời của mình ở đây, tới cái trình độ của phần hồn mình ở trong cái kiếp này nè. Này nó con thú mà mới tiến hóa lên đó, thì nó còn cái thú tánh đó, nó rất là hung hăng. Này mới nói là mặt người thú tánh, nhận không ra là vậy đó. Cũng là cho làm con người rồi, nhưng mà từ con thú mới tiến hóa lên đó, thì cái thú tánh còn nhiều, không có hiểu gì về đạo đức hết. Phải qua nhiều kiếp rồi mới bắt đầu hiểu đạo là cái gì. Để đi nói tiếp đi.
Dạ, thì chỉ có vậy thôi. Thì căn cơ là cái căn gốc của mọi người, có căn tiên xuống hay là căn Phật xuống, thường thì căn tiên xuống thì cái sự sung sướng nó nhiều hơn, cái sự sắp đặt cho cái sự may mắn nó nhiều hơn là căn Phật. Căn Phật thì khổ hạnh nhiều hơn, rồi mới đi tới Phật. Tại vì cái đó nó làm cho Phật ông ý chí nó mạnh lên, điêu luyện cho cái ý chí ông mạnh, cho nên cái căn Phật cũng có mà nó hiếm hoi lắm nha. Thế gian cũng có chứ phải không có nha. Có những cái đạo khác cũng có, ngoài đời cũng có căn Phật, tùy theo cái trình độ ha. Nhưng mà căn tiên khác, căn Phật khác. Mình để ý một người được điều luyện trong cái hoàn cảnh rất là sướng, được học hỏi đàng hoàng, đi tới nơi tới chốn rường như là hoàn hảo trong cái cuộc sống, thì cái gốc đó cũng gốc tiền chứ không phải giỡn nè. Gốc tiền á, sung sướng là được học hành tới nơi tới chốn, có địa vị, những người đó là căn tiên. Còn căn Phật thì cái sự khổ hạnh nó nhiều hơn.
Nhưng mà căn tiên nhớ được tâm linh đó, là căn tiên nó có phước.
Đúng rồi, có khi căn tiên nó sướng đó, lại thông minh quá đó, nó quá thông minh, nó thông minh vượt trội. Tại vì cái đó là cái sự ban chiếu bên trên mà. Cái đó gốc nó vẫn còn gốc tiên, cho nên sự thông minh nó ghê gớm lắm. Nhưng mà nó không nghĩ tới tâm linh, thì nó ra nó nghĩ tới cái tiền nhiều hơn, thì nó đi thêm một cái hướng khác. Mà tiên mà xuống đây mà bị dẫn theo cái đường đó nhiều lắm nha. Thế gian này nhiều 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 lắm đó.
Muốn thấy mình giỏi quá rồi.
Dạ, cống cao ngạo mạn liền á.
Mà lúc đó mình không có tin trời Phật gì hết, mình chỉ tin nơi cái sự học hỏi của mình thôi.
Dạ, căn tiên mà xuống đây mà có cái gốc mà tốt á là...
Đây là mất tâm linh nè.
Hiếm lắm á. Ha, cũng không số nhỏ lắm, cho nên tại sao mình nói, tại sao mà trong một cái môi trường, ngay cả tất cả những các đạo đi, một số ít người là có trình độ thôi, chứ không thể nào nhiều được, hiếm hoi lắm. Để ý có phải không? Không phải là nguyên một cái sảnh, nguyên một cái khỏi trường là tất cả đều cái trình độ ngoài đời nó giống nhau. Không có đâu, không phải nào giống được. Cái căn gốc, căn cội của nó không có giống nhau. Cái sự thanh nhẹ nó cũng không giống nhau nữa. Nếu mà nó có cái sự đời nhiều á, mà nó không có nghiêng về cái phần tâm linh á, thì nó làm cho nó cảm giác là nó cao hơn mọi thứ. Có nghĩa là nó cống cao ngạo mạn lên liền. Còn cái phần tâm linh nó có thì nó giúp được nhiều người hơn. Cái đó nó giúp được nhiều người hơn. Cái sự thanh nhẹ nó có, nếu mà nó hiểu về đạo thì nó hiểu đi cái đường đó, nó đứng đắn hơn thì nó giúp được nhiều người hơn. Rồi, em tạm ngừng ở đây để cho anh Bảo tiếp tục. Còn tiếp tục nhiều lắm nghe anh Bảo, nhiều lắm, ngày nào em cũng thiếu nợ hết trơn. Cảm ơn quý bạn đạo.
Nợ dài dài mà.
Nợ dài dài. Em suy nghĩ những câu hỏi mà em nợ lại bạn đạo, em nghĩ phải 5 buổi liên tiếp mà phải được 2 tiếng liên tiếp thì mới có khả năng trả lời lại hết.
Để nó trả góp đi.
Cho trả góp nha.
Cảm ơn ngài liền trời. Bài thi ngõ tuần này có tựa đề là dấn thân. Dấn thân, dấn thân độ đời tâm thân giác, khai triển quy nguyên tự cảm hiền. Tâm dục hại mình không lối thoát, bình tâm xây dựng đạt bình duyên. Đương Sĩ Hằng. Thì nói về cái dấn thân nó thành ra một cái tựa đề của bài thơ ngõ của thầy, thì nó cũng là một cái vấn đề nó rất là quan trọng, cho nên thầy mới đặt cái tựa của cái bài thơ ngõ là dấn thân. Mà nếu mà mình theo dõi trong mục bế tám thì thầy xài cái chữ dấn thân rất là nhiều, cũng hơn 200 lần những cái câu thơ hoặc những cái lời giảng có cái chữ dấn thân ở trong. Dấn thân nó khác cái là nếu mà mình không có dấn thân mà mình nói không thì cái đó mình không có đi vô cái thực chất, mình không có đi vô cái hành. Còn mình dấn thân là mình phải lăn xả vô trong cái chuyện đó, mình phải hy sinh, mình phải đóng góp thẳng ở trong cái chuyện đó, mình nhào vô cái chuyện đó mình làm mới gọi là dấn thân. Mà dấn thân thì thầy dùng từ thường thì dấn thân nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện mà nó đi đôi với cái chữ dấn thân, chứ không phải thầy nói dấn thân không. dấn thân trong cái việc gì, thì thầy sẽ dùng cái chữ dấn thân. Vì ở trong mục B8 á, thì có trích ra một số mà thầy vừa dùng ở trong cái chữ dấn thân. Thầy nói dấn thân tu học, dấn thân học đạo, dấn thân học hỏi, dấn thân tu thuyền, dấn thân tu luyện, dấn thân tham thiền, dấn thân hành pháp, dấn thân hành đạo, dấn thân nghiên cứu sự thành công của người đi trước mà. Rồi trong việc làm giúp người thì cũng có dấn thân làm phước, dấn thân cứu đời, dấn thân vô quái ngại, dấn thân phục vụ quần sanh, dấn thân giúp đỡ, dấn thân làm việc, dấn thân tận độ, dấn thân cứu người, dấn thân cứu độ tâm linh, dấn thân hỗ trợ cho mọi tâm linh được tiến hóa, dấn thân đóng góp trong xây dựng, dấn thân độ đời vô quái ngại, dấn thân sửa mình và cứu đời, dấn thân tu sửa, dấn thân lập hạnh cứu đời, dấn thân khai thác chính mình, dấn thân trong mọi hoàn cảnh, dấn thân phục vụ người kế tiếp. Thì rất, có rất nhiều chuyện mà mình phải dấn thân vô, chứ không để mình nói mà mình không làm. Mình nói mà mình không làm thì mình không có được kết quả gì hết đó. Còn mình dấn thân vô bất cứ những cái chuyện gì mình làm thì mình sẽ hiểu sâu hơn và mình sẽ có kết quả nhiều hơn. Thì đây thầy cũng có câu thầy nói, hỏi chứ dấn thân độ đời thì phải làm sao? Thầy đáp, thưa dấn thân độ đời thì phải hy sinh và nhịn nhục thì mới có kết quả tốt. Dấn thân tận độ quý nhân tình, phục vụ thương yêu sửa chính mình. Đường đạo đường đời chung hợp tiến, tâm thân ổn định chẳng lo phiền. Thành ra mình muốn đi tới cái chỗ dấn thân độ đời là phải hy sinh và cái đức nhịn nhục nó phải thật là cao. Mình mới đạt kết quả tốt, tại vì mình đi độ đời cái chuyện nó không phải đơn giản. Độ đời mà nói cái ở thế gian không thì nó cũng có nhiều trình độ, có khi họ không có nhận cái trình độ thì có khi họ bị phản trắc đồ đủ thứ hết, mà có khi họ phản trắc đủ thứ hết, nhưng mà nếu mà mình không có nhịn nhục á thì mình không có cái giữ được cái tâm mà độ đời, mà mình phải hy sinh dữ lắm, mình phải chịu nhục chịu khổ đủ thứ hết trơn á, mình mới giúp đỡ được những người khác mà ta chưa được mở sáng suốt như mình, ta còn nặng, nên đòi hỏi cái sự hy sinh và nhịn nhục của mình rất nhiều. Cái đó là đòi hỏi. Còn bây giờ thầy cũng có hỏi một câu. Thầy hỏi dấn thân tu học thì phải dấn thân làm sao? Thưa, muốn dấn thân tu học thì phải thường xuyên thực hành pháp môn và nghe những lời chân lý phát triển tâm linh. Đây là cũng hai cái không? Vừa tu học là phải thường xuyên thực hành pháp môn và nghe những cái lời chân lý phát triển tâm linh. Nhiên hậu phần hồn mới có cơ hội xuất phát đi lên và tự giải bỏ nghiệp tâm. Thành ra mình dấn thân trong cái việc tu học, làm tu là lo tu sửa, lo hành pháp, lo giải. Nhưng mà một mặt khác mình cũng phải học chân lý, mình phải nghe những lời chân lý để cái tâm linh và phần hồn của mình nó được phát triển, nó hiểu đạo nhiều hơn, lúc đó nó mới biết đường, nó xuất phát, nó đi lên, nó không có ôm những cái sự nặng trược, mà nó buông bỏ cái nghiệp tâm của nó, thì lúc đó nó mới thanh nhẹ, nó mới có cơ hội xuất phát đi lên. Còn nếu mà mình chỉ có lo hành pháp không á, thì cái đó là mình thiếu hết một phần. Phần hồn mình nó không có biết đường đi thì nó có thể bị ngụp lặn trong cái khổ mà không hay, tối ngày cứ ôm cái sự nặng trược mà không có giải bỏ cái sự nặng trược để tìm cái sự thanh nhẹ. Thành ra cái phần hồn không có xuất phát đi lên được. Thì hỏi dấn thân phục vụ có tốt không? Thưa, dấn thân phục vụ bạn đạo rất quý. Đó, thành ra những cái ví dụ mà về dấn thân nó để cho mình hiểu được cái chữ dấn thân là gì, phải lao đầu vô nó, mình phải làm đúng những cái chuyện gì trong cái sự đòi hỏi trong cái công việc làm của mình đó, thì mình mới có kết quả được. Còn nếu mà mình chỉ nói là mình không có dấn thân, mình không có nhào vô làm đó, thì mình không hiểu. Cũng như thầy nói, dấn thân trong mọi hoàn cảnh đó, là hoàn cảnh nào bài nào mình cũng phải học, phải ném để mình hiểu sâu hơn cái chuyện đó. Dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào, hiểu được nguyên lý vô sanh, thì con người phải dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng thực hiện và khai mở hòa tan với chân thức, ý linh khai triển tới vô cùng thức giác định và huệ. Là phải nhào vô học hỏi, mình xuống đây để học mà. Đó. Thì đây thầy nói dấn thân độ đời tâm thân giác, thì mấy cái vị Phật mà muốn tiến hóa nhanh vừa phải vừa lo phát triển hào quang mà phải vừa dấn thân độ đời á, thì tâm thân mới giác mau hơn. Tâm thân là phần hồn với lại vạn linh ở bên trong này, tại vì khi mà mình làm việc cứu đời thì bắt buộc vía và lục căn lục trần vạn linh cũng phải hợp tác đóng góp để dễ hiểu, dễ phát triển về cái chân giác hơn. Khai triển quy nguyên tự cảm hiền. Khai triển thì trước hết thì nếu mà mình còn chưa có ra khỏi thể xác thì mình phải lo khai triển cái tiểu thiên địa này, khai triển những gì mà mình có trong này, để trước hết đó mình quy nguyên về cái trung tâm bộ đầu, là cái nơi đó thanh nhẹ mà mình có thể thừa tiếp được cái thanh khí điển của bề trên hòa với điển của bên trên, thì lúc đó mình mới làm chủ được, mình thống nhất được thượng trung hạ, mình trở về với vị trí của chủ nhân ông đó, thì lúc đó mình mới làm chủ được, mình vượt khỏi ngũ hành, mình làm chủ được cái tiểu thiên địa này, thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình hiền thiệt, rồi lúc đó mình thanh tịnh, rồi mình quân bình, rồi mình hiểu thiện hiểu ác là gì rồi. Thì lúc đó mình không có thể nỡ nào mà làm cái chuyện gì ác ôn, mà chỉ lo phát triển về cái từ tâm, thì lúc đó mới tự cảm hiền. Tâm dục hại mình không lối thoát, nhưng mà làm người á, mà để cái tâm dục là ham muốn đủ thứ á, nó lôi cuốn mình á, thì nó sẽ sinh ra nhiều cái tai hại lắm. Thứ nhất là về cái ganh ghét, về cái hơn thua, về cái cạnh tranh, về những cái ác ý, những cái để hại người khác để mình được mong muốn, để mình đạt được những cái gì mà mình muốn. Mình càng muốn nhiều thì mình cái ác ý của mình càng nhiều, mà cái sự cạnh tranh của mình, tranh đấu của mình càng nhiều, thì cái đó nó chỉ đưa ra những cái mà nó làm cho mình lôi cuốn đi xuống chứ không có đi lên được. Mà đi xuống là không có lối thoát, đi xuống cái càng ngày nó càng kẹt hơn. Cái người độc tài luôn luôn muốn hại hết tất cả những người nào mà có ý đồ cạnh tranh với mình hay là chống đối mình, đó là mình tiêu diệt hết. Nhưng mà có luật hết, thành ra những cái đó nó lôi cuốn xuống là nó càng ngày càng đi sâu xuống, thì mình không có thể nào mà mình thoát lên nổi được hết. Bình tâm xây dựng đạt bình nguyên. Khi mà mình bình tâm là mình giữ được cái sự thanh tịnh của mình rồi, thì không có cái chuyện gì bên ngoài mà nó có thể lôi cuốn làm cho mình động loạn. Thì lúc đó mình xây dựng cho cái phần hồn mình nó càng ngày nó càng thanh nhẹ đi lên, thì lúc đó mới đạt được cái duyên. Cái duyên mà sống trong cái sự thái bình, sống trong cái sự an bình, là mình không còn bị động loạn, mình chỉ sống trong cái sự thanh nhẹ. Mình xây dựng nó càng ngày, mình càng tiến lên cái cõi thanh nhẹ, thì mình đạt được cái bình duyên. Eli có gì thêm không?
Anh bảo hết rồi hả? Tại em thấy bài đài này mình học hoài đó. Dấn thân còn thêm chút xíu nữa, dấn thân vô cái xác này ha. Dấn thân là vô cái xác này, dấn thân hy sinh và đạo đức có nghĩa là vô cái xác này phải hy sinh cái tánh hư tật xấu để được lập được cái hạnh, tạo được cái đạo đức, có nghĩa là cái phần hồn nó trở về với nó thì nó được bốn phương trời, mười phương Phật nhìn nhận, cũng là dấn thân ha. Có nhiều người á, có bạn đạo hỏi chứ thầy, dấn thân hy sinh và đạo đức thì là vô cái thức nào? Thực sự mà nói á, thức tâm linh hay là phần hồn hay là tri thức, tri giác, trí tuệ, những cái đó là phần hồn hết, nó không có cái gì khác hết đó, nhưng mà nó ở trình độ nào thôi, nó chỉ một chữ duy nhất, đó là hồn thôi. Hồn ở trình độ nào thôi, cho nên nhiều khi á, ở ngoài đời á, thì người ta nói nhiều cái từ lắm, thức mạc gì đó, thức gì tùm lum thức á, nhưng mà người ta không hiểu đó là hồn thôi. Thì bạn đạo nghe, bạn đạo không biết á, thì cứ nghĩ đó là cái thức, là có nghĩa là cái gì đó cao siêu lắm, thì cái đâm ra dùng cái từ nó không có đúng chỗ. Cho nên khi mình nghe rồi, sau này mình để ý chút xíu những cái gì Đức Thầy nói mà nó ở cao siêu quá mình chưa hiểu, mình phải nghe kỹ hơn. Chứ mình đừng cứ dùng lung tung sập em. Chỗ nào mình cũng dùng hết thì nó không có đúng, không có chính xác. Thức chỉ là một cái sự sáng suốt trong cái phần hồn mà thôi, khi nó trở về với chính nó là nó có cái phần sáng suốt riêng của nó. Ở trình độ nào thì Thầy sử dụng khác nhau. Có khi Thầy sử dụng tâm linh, có khi dùng trí tuệ, hay là Thầy sử dụng tâm thức. Tất cả những cái đó gồm gọn lại chỉ là ánh sáng thôi, nó là điểm linh quang.
Thức hòa đồng.
À, còn cái thức này thức kia đó là những cái thức, là cái hồn của mình ở cái vị trí nào thôi.
Trình độ ha.
Ừ, ở cái trình độ nào, ví dụ như thức hòa đồng thì cái tâm nó mở nhiều hơn, cái trí nó mở nhiều hơn, sự sáng suốt nó nhiều hơn, trở về với chính nó thì nó về cái thức đó, nó trở về với cái sức cái phần hồn của nó là nó ở cái vị trí đó là nó phải làm được nhiều việc vậy thôi, chứ không có cái gì mà nó cao siêu hết. Nhiều khi cái sử dụng á, những cái từ ngữ mà mình không có chừng nghe tới đó thì mình thấy nó dữ dội lắm, tại nó nghe ngoài đời người ta dịch mà, ta dịch thì nó phải theo những cái dần điệu rất là hay, nhưng mà khi ông thầy mình giải thích rồi đó thì mình thấy những cái chữ đó rất là bình thường. Những cái từ mà của ông Phật mà ông đem xuống trực tiếp cho mình á là từ cái từ đó mình mới dịch ra cái từ ngôn ngữ của thế gian mình nghe. Chứ còn mà dịch từ cái tiếng khác, từ cái tiếng Phạn, từ cái tiếng Ấn Độ xưa đem qua tiếng Trung Quốc rồi qua tiếng Hán Việt rồi mới trở về cái tiếng Việt là nó đã qua nhiều giai đoạn thì nó nghe nó hay thôi. Chứ còn thật sự mà mình đi sâu thì nó không phải, nó cũng chỉ là ở góc độ như mình nghe thầy nói thì hay hơn, chứ không phải là cái đó là hay. Nó chỉ dần điệu thôi, cũng giống như cái bài thơ hồi nãy của anh Tiến vậy đó, Đức Di Lạc ngồi gì đó, ngồi trơ trong đá gì đó không đó, những cái đó là những cái từ của đời nó dịch ra thôi, chứ không phải từ của Đức Di Lạc. Đức Di Lạc phải cao hơn ha, những cái chân lý của ông Phật, những cái chân ngôn của ông Phật đem xuống là nó phải cao hơn. Thầy không có nói đó, thầy nói là những cái lời của ông Phật Tế Công là giống giống như tôi á, là cái kiểu thơ của ông Phật Tế Công cũng giống giống như ổng, nhưng mà khi ông Phật cũng dịch, cái ngày ông thầy cũng dịch á, chứ người đời dịch cũng khó lắm á. Dạ, bây giờ câu tiếp theo ha. Mừng quá anh Bảo, bữa nay sao hết sớm vậy?
Để cho Ly nói trả nợ bớt đi.
Vâng, hả, trả nợ. Rồi, em tiếp tục. Bạn Đạo hỏi chứ tại sao nói nè. Tôi phải làm một cái gì đó trước khi tôi chết. À, làm cái gì bây giờ? Trong này nó có nhiều chuyện lắm ha. Mình nghe kỹ chút xíu ha, rồi mình sẽ biết là mình làm cái gì. Nhiều lắm nha anh Bảo, cái bài, cái câu này nó 3-4 câu trong đó, nhưng mà anh Bảo phân tích từng chút một chút thì nó ra hết những câu hỏi, câu trả lời. Bây giờ mình nghe ha.
Chính luật trời nó cho thấy trước khi yêu thì cái gì cũng hứa, mà yêu rồi thì biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ, cạnh tranh vô lý mà cấy cho cái tâm thức của mọi người đều loạn xạ hết. Cho nên từ cái đó chúng ta mới cảm thức rằng vô lý. Không lý tôi đến đây để tôi gây lộn với ông này, hay tôi đến đây tôi gây lộn với bà này, tôi phải làm một cái gì hữu ích trước khi tôi chết. Cho nên hiểu điều này thì dễ sửa lại, dễ lắp lại bình thường quả tâm thức vui từ trong tâm thức thể hiện ra, đã chiến thắng những sửa đổi từ những cái cơ cấu bại trở nên thắng, đóng trở nên tịnh, và tiến tới hòa giải với chúng sanh, là chúng ta tự nhiên con người nó mập mạp tốt đẹp vui tươi đó. Mọi người chúc nhau bình an vui đẹp hạnh phúc, nhưng không biết tạo hạnh phúc vui đẹp có chúc nhau cũng vô ích. Các bạn là người đang xây dựng dũng khí và tiến hóa, dấn thân hy sinh đóng góp cho nhân loại. Từ đây trở đi các bạn đã hiểu rõ vị trí rồi, chúng ta không có nên ngu dại mà bị chèn ép vào một góc nữa. Phải bành trướng khả năng thanh tịnh để hòa với các giới và xây dựng cho các giới tiến hóa nhanh hơn.
Khoa học đã làm,
khí trời đã làm cho chúng ta dễ chịu, nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu, ta phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình, cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai bằng một dũng chí vô quá ngại, không vì lễ này lễ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm, kiến tâm thành Phật, độ đời rõ rệt. Khi thấy tánh hư sửa tánh, chúng ta mới giúp đỡ được. Sửa được tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này, quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng ta ở vị trí con người, chúng ta phải thể hiện rõ rệt và làm cho đứng đắn, thì giá trị của các bạn là vô cùng. Mất trật tự sợ thất nghiệp, có trật tự không bao giờ thất nghiệp. Làm việc vô quá ngại lúc nào cũng là vui lòng chấp nhận, chứ không có trì trệ nữa. Hôm nay đến đây cũng đến giờ rồi, thì các bạn chiều nay sẽ có 2 giờ vấn đáp với tôi. Sau khi các bạn nghe lại những cuốn băng, những lời trong cuốn băng này, và có những gì định hỏi, chiều nay chúng ta sẽ có cái một trao đổi trong thất tình và bất cứ đề tài nào. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Câu hỏi đặt ra rất là dài anh Bảo, nhưng mà em tóm lại đó là bạn đạo hỏi tôi phải làm một cái gì hữu ích trước khi tôi chết.
Thì bây giờ muốn làm cái gì hữu ích là trước hết là mình phải làm cái gì hữu ích cho chính mình trước, rồi mình mới đóng góp cho nhân loại được. Mà cái sự hữu ích đó, mọi người đang cần đó, thầy nói là bình thường quá tâm thức, là mình phải đổi cho nó càng ngày càng tốt hơn, cũng như từ bại mình chuyển thành thắng, mình chuyển bại thành thắng đó, chứ không phải là chuyển bại thành sụi luôn nha. Thì chuyển động, tự động mình phải cái gì, những cái gì nó động tới là mình phải chuyển nó thành tịnh, thì mình mới đi tới cái hòa giải được. Tại cái thế gian này là mình muốn cho nó an là phải đi tới cái hòa giải, thì lúc đó thì mình mới có thể là bành trướng cái khả năng thanh tịnh của mình, rồi mình lúc đó mình mới đóng góp được cho người khác. Mà muốn bành trướng cái khả năng thanh tịnh của mình thì mình phải thấy tánh hư thật xấu của mình, thấy đâu sửa đó, thấy tánh hư lúc đó nên mình mới có cơ hội mà giúp đời được. Nên mình phải đạt tới cái sự quân bình đó, mình mới cung ứng cho mọi người ở tương lai được. Mình phải có cái sự sáng suốt nó đem lại cái hòa bình ngàn năm ở mặt đất này. Cho nên thầy nói là khi mà mình lập lại được trật tự trong cái cơ tạng của mình đó, thì không bao giờ thất nghiệp. Mà mình mất trật tự là mình thấy mình thất nghiệp. Vậy thì nói tiếp nha.
Dạ đúng rồi đó anh. Chỉ có cái là thầy nói đi là từ đây trở về đi đó. Chúng ta hiểu rõ vị trí của chúng ta đó, thì mà không có bị chèn ép. Khi mình hiểu rõ được cái phần hồn của mình thì không có ai chèn ép mình, và cũng không ai dắt mình tự tu tự tiến. Có nghĩa là không có ỷ lại, không có ai dắt mình đi được. Cho cái phần hồn nha, nhớ là cái cho cái phần hồn
không thì... có mê tín đâu.
Và không có mê tín, như vậy là mình sẽ không có bị chèn ép vô một cái góc nào đó. Cái sự thanh tịnh đó là cái mình cần tiến tới và phải xây dựng để cho tiến hóa, cho cái phần hồn mình tiến hóa nhanh hơn. Tại vì mình ở đây là nói về phần hồn, nói về phần điển, chứ không nói về cái xác. Cái xác thì nó nhiều chuyện lắm. Rồi câu tiếp theo, bạn đạo hỏi muốn giải nghiệp phải truy tầm nguồn cội. Tại sao muốn giải nghiệp phải truy tầm nguồn cội? Bây giờ anh Bảo nghe nha.
Thì khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về trung thiên, thì sự sáng suốt nó ở cái giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn, và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi trung thiên rồi thì ta chỉ biết là cứu khổ ban vui. Tại sao tới đó lại phải nhẫn vô cùng? Là chúng ta đi tới đó ai động được chúng ta mà nhẫn hơn, mà lại tranh đấu làm chi? Cho nên ở thế gian nó nhẫn. Nhẫn là chúng ta đã đi nhẫn từ mức làm người và nhẫn hết sức nhẫn được đi lên tới chỗ hư không đại định, thì chúng ta mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Hỏi mọi người đều có của cải không? Cái tiền không bao giờ xài hết, các bạn thích không? Nói bây giờ tu về pháp lý vô vi đây, bạn nào có chút điển trên bộ đầu cứ nói thao thao bất tuyệt, thấy nó có của rồi đó. Hồi trước nó nói không được, rồi nó tin chắc là một ngày nào tôi tu nữa tôi sẽ nói một tiếng là thiếu gì tiền. Thành nó thấy thế gian là tạm bợ, không phải chuyện cần thiết của nó nữa. Chứ không phải nó ngu, nó không biết kiếm tiền. Nó không có ngu, nó biết kiếm tiền, nhưng mà nó thấy là cõi tạm bợ, nó sẽ làm một cái đơn giản hơn mà có đời đời, là cái phần thanh điển, phần hồn nó giải thoát, nó được ăn những thực phẩm trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên mặt mày nó tươi tắn, tâm thức nó cởi mở. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp phải hướng thượng, muốn giải nghiệp phải truy tầm nguồn cội của chính chúng ta. Mọi người đều giàu có sáng suốt, thanh tịnh, không có phải lệ thuộc bởi cái tình cảnh ô dục tại thế gian. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta không có khi cái tình cảnh ô nhục, mà chúng ta dọn trở về để thực thi những chuyện cần thiết cho tâm linh thay vì không cần thiết. Không cần thiết là sự tranh chấp, không cần thiết là sự hơn thua, không cần thiết là sự mưu mô. Chúng ta không xài cái đó. Ta quy không để xây dựng một con đường cần thiết rõ rệt, ngàn hạ mãi mãi, cư trần không nhiễm trần, mới là một người tu chân chắc. Chứ mình nghe cái này cũng theo, nghe cái kia cũng theo, rồi cái ý chí đại nguyện của mình phát khởi rồi mình bỏ. Thế là mình là người đi lường gạt sao? Lường gạt ai? Lường gạt mình mới là đại ngu nhé.
Đó, tại sao nói muốn giải nghiệp phải truy tầm nguồn cội?
Bây giờ muốn giải nghiệp phải truy tầm nguồn cội. Hỏi cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là những cái sự tạm bỡ thế gian mà mình cuống cuồng, mình chạy theo nó, mình làm cho mình phải bận tâm, phải lo, nó làm cho mình phải tranh đấu, làm cho mình phải giành giật, làm cho mình muốn cái có mà mình không biết cái cõi đời là cái tạm, cho nên mình mới tạo nghiệp. Mình tại mình chạy theo cái chuyện không cần thiết không, mình chạy theo cái sự giả tạm không à. Mà mình không biết là mình có cái nguồn cội vĩnh cửu vô cùng bất diệt, mình không biết cái phần hồn của mình có một cái nguồn cội vô cùng bất diệt, cho nên mình mới tạo nghiệp và mình ôm nghiệp, mà mình không có chịu giả nghiệp, mình không muốn buông nghiệp, mình tiếc nuối cái nghiệp của mình. Nhiều khi biểu mình bỏ, mình không muốn bỏ, mình muốn ôm nó, tại vì mình không có thức, mình tưởng cái chuyện đó là cái chuyện thật, nhưng mà thiệt ra là cái cõi tạm mà mình không thấy. Thì bây giờ mình phải truy tầm nguồn cội, mình mới biết à, cái phần hồn của mình đó, cái nguồn cội nó ở đâu, ở trên nó có cái gì. Nó có còn những cái mà đời đời bất diệt, mà nó còn không có bao giờ bị xài, có tiền mà xài không hết nữa. Tại sao tội gì phải đi kiếm cái tiền ở thế gian mà mình không có đem ra khỏi quả địa cầu này được, mà mình bỏ hết cái tâm trí mình vô trong, mình chôn vùi cái hồn mình để tìm những cái mà mình không có mang đi được. Trong khi nếu mà mình chịu truy tầm, mình biết được cái nguồn cội mình ở trên đó, tiền của xài không hết. Tiền của ở trên là cái gì? Thầy nói là cái thanh điển. Cái thanh điển đó là mình xài không có hết. Mà có thanh điển rồi, cái gì cũng có ở trên đó. Mà mình không biết đi truy tầm cái đó, mà mình đi truy tầm cái sự tạm bỡ thế gian, thành ra mình không có giải được nghiệp. Thành ra mình hiểu được cái phần hồn, mình hiểu được cái nguồn cội mình hiểu được cái sự giàu có của mình bên trên đó. Lúc đó mình mới chấp nhận giải bỏ những cái chuyện không cần thiết và làm những cái chuyện cần thiết. Thầy thường nói làm những cái chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết, nhưng mà nhiều khi mình không biết, mình không thiếu sáng suốt đó, thì mình không thấy được cái chuyện gì cần thiết. Mà cần thiết là cần thiết cho cái sự phát triển của tâm linh đó, mới gọi là cần thiết. Mà những cái chuyện gì mình làm đó, mà mình hỏi lại nó có ích gì cho cái sự phát triển của phần hồn mình không đó, thì nếu mình nói không đó, không có giúp cho cái phần hồn mình được thanh nhẹ nhàn hạ thì cái đó thôi. Còn cái nào mà mình làm mà mình thấy cái này giúp cho cái phần hồn tôi được thanh nhẹ nhàn hạ thì cái đó là cần thiết. Còn nếu không là mình chỉ gạt mình thôi.
Có gì đâu anh?
Thì mình phải học nhẫn là vậy đó. Mình ở cái giới nào thì cái tánh tình, cái phần hồn mình nó có những cái cá tính, cũng như mình lên tới trung thiên á là mình bắt đầu tha thứ, mình nó bớt cái giận hờn. Nhưng mà mình vượt khỏi trung thiên, mình lên tới hư không đại định á, lúc đó là mình chỉ có biết cứu khổ, ban vui và nhẫn vô cùng ha. Rồi Eli nói tiếp đi.
Dạ chị thôi, tiếp các câu khác. Tại sao nói là mình yêu mình trước yêu cái cấu trúc siêu nhiên? Tại nói sao nói cái cấu trúc siêu nhiên thì nói hoài ha. Bây giờ mình nghe để anh Bảo nói cho hiểu cái cấu trúc siêu nhiên là cái gì. Và nói thêm một câu nữa là bạn đồng cũng có hỏi về cái cơ năng, thì nó cũng như vậy đó, nhưng mà bây giờ mình nghe ha.
Đó, mình làm cái chuyện bê trễ không cần thiết cho chính mình thì làm sao mình nói rằng tôi ứng theo thiên cơ được. Cho nên các bạn sửa là các bạn làm việc cho thiên cơ. Vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn. Mà các bạn biết lo chu đáo thì cái thuyền Bát Nhã nó sẽ đưa các bạn về bên giác. Nó dễ lắm. Đừng có bị phỉnh bởi tư quan nữa. Mắt mũi tai miệng hàng ngày nó chỉ phỉnh phờ các bạn trong đôi môi tình yêu bất chánh, rốt cuộc rồi xa nhau không biết đi đâu, kiểu bơ vơ. Yêu mình trước, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thúy vô cùng, với một mùi vị tha thiết trong nội thức của chúng ta. Chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang làm một sinh viên của vũ trụ càn khôn, chứ không phải là cái chuột người nhỏ. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có thể tiến hóa được trong kích động và phản động, rồi các bạn phát triển tâm linh để tiến hóa. Hoàn cảnh bi đát khổ cực đến chết đến cùng, nhưng thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên khi các bạn thấy rõ thức hồi sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết? Phải làm tức khắc những chuyện cần thiết cho chúng ta trước. Đức Thích Ca đã thành công là Ngài bỏ tất cả quyền uy địa vị, Ngài trở về với việc cần thiết. Ngài biết Ngài là chúng sanh là Ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết noi theo đường đó là vẫn thành công.
Rồi, anh Bảo nói đi, cấu trúc siêu nhiên là gì?
Cấu trúc siêu nhiên thầy thường nói cái thể xác mình đó là một cái sự cấu trúc siêu nhiên. Nó là một cũng như là cái phòng thí nghiệm cho mình nha, là tiểu thiên địa, và ngoài đại thiên địa có gì là mình có cái đó để mình học hỏi, mình phát triển trong đó. Mà khi mà mình khai triển được hết cái tiểu thiên địa này thì mình đi ra ngoài mình không có bỡ ngỡ. Mà cái đó là cấu trúc siêu nhiên, là nghĩa là từ trời đất, từ ông trời mà ra cho người thế gian chế không có được. Thầy thường nhắc cái câu đó là nó từ siêu nhiên, là từ ông trời mà ra chứ không phải là người thế gian có thể làm được. Mà ở trong đó nếu mà mình hiểu được á, mình quay về mình hiểu được á, thì lúc đó mình biến cái thuyền Bát Nhã này, nó đưa cái phần hồn mình về bến giác là vậy đó. Tại vì cái tiểu thiên địa này mình thấy nó vậy, nó là cái khám giam, nhưng mà nó cấu trúc siêu nhiên, nó rất là quyền diệu, nó rất là quyền vi. Khi mà phần hồn mà bị giam trong đó mà thoát ra được rồi đó, là cái phần hồn nó sáng suốt luôn. Đó là một cái phòng thí nghiệm mà để cho điêu luyện cái phần hồn mà. Mà nếu mà phần hồn chịu trở về làm những cái chuyện cần thiết để phát triển cái tâm linh đó, thì mượn cái cấu trúc siêu nhiên, là mượn cái thể xác này đó, nó chịu những cái sự kích động và phản động đó, thì nó làm cho phần hồn dễ thức tâm và dễ tiến hóa. Mà phần hồn mà biết về đạo, mượn cái pháp khai triển cái bên trong này đó, sẽ khám phá ra nhiều cái chuyện quyền diệu ở bên trong mà Thượng Đế đã sắp đặt sẵn để giáo dục phần hồn, để đưa cái phần hồn mặc dù bị giam nhưng mà có cơ hội trở về với bến giác là vậy. Thì cái mới thấy cho mình biết là cái hồn là cái xác là cái gì, giam trong cái cấu trúc siêu nhiên này, để cho mình thấy là cái xác nó cấu trúc siêu nhiên thiệt, nhưng mà nó là tạm. Cái chánh là phần hồn, là cái thức hồi sinh. Bỏ mình vô hoàn cảnh nào á, mình cũng học hỏi qua cái sự kích động và phản động, mình cũng có cơ hội thức tâm để mình tiến hóa. Thì mình mới thấy là ông trời ông quyền diệu, ông làm cho mình á. Thành ra khi mà mình không còn bê trễ, nên mình chỉ làm những chuyện không cần thiết không á, thì đúng là mình bê trễ. Mà mình chịu khó làm những cái chuyện gì hữu ích cho cái sự phát triển tâm linh á, là mình sửa cái thiên cơ trong cái bản thể mình nó càng ngày càng tốt đẹp, nó không có bị động loạn, nó không có bị những cái thiên tai ở trong cái bản thể của mình, cái bệnh hoạn cũng như là thiên tai.
Cũng giống như cơ năng vậy đó, cấu trúc siêu nhiên là cái thể xác này, cái cơ năng này có nghĩa là gồm có kim mộc thủy hỏa thổ, nó gồm có ngũ tứ quan ngũ tạng, nó cấu trúc thành một cái hình hài này thì gọi là cái cấu trúc siêu nhiên, từ bên trên tạo thành chứ không ai tạo được, thì cái đó gọi là cấu trúc siêu nhiên, hay là cái cơ năng. Cơ năng thì bên trong nó có kim mộc thủy hỏa thổ, nó có tứ quan, tất cả những cái này gọi là cái bản thể mà thôi, là cái xác. Và khi cái xác này á, thì thường mình hay nói á, là duyên lành mang xác làm người là vậy đó. Mình phải xuống đây, mình phải học. Khi mình vô cái xác này là mình phải học, học những cái kích động bên ngoài nữa để tác động vô cái con người của mình, để mình sửa chữa nó, sửa cái máy này, sửa cái cơ tạng này để nó mới đi lên được. Còn nó không sửa, nó không thanh lọc, nó không đi lên được. Rồi câu tiếp theo ha, câu cuối cùng nha. Tại sao nói chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói? Câu này mình nghe ha. Giờ mình nghe con thầy nói cái gì trong đây.
Rồi các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt lên. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới khi mà đạo mang hơn. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bỏ nữa. Thấy không? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Cái sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, để hiểu biết thêm, chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng họ nói vậy nói bạn, gây ra sự hoang mang của đầu óc, thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì khi bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bản luyện đi đâu cũng có hơi thở của ông trời. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến qua mà.
Đó, tại sao chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói?
trong tuần này, trong một bế tám cũng có câu hỏi về thầy bói. Thầy bói thì nó chỉ luận trên cái sự sanh khắc của ngũ hành thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình tin thầy bói thì lúc đó ông thầy bói ông nói mình ngày đó gặp nạn, gặp gì đó mà mình không thành để giải thì lúc đó mình chỉ hoang mang trong cái đầu óc mình thôi. Mình tối tâm, mình càng tối tâm hơn. Hay nhất là mình chấp nhận cái hoàn cảnh của mình để mình lo tu sửa, để mình vượt khỏi cái sự sanh khắc của ngũ hành, là mình đổi cái số của mình. Thì mình đâu có cần coi ông thầy bói làm gì. Mình thay vì cái ngày đó mình gặp nạn, là tới cái luồng điển mình nó không có thăng qua được thì nó ở cái giới nặng trược. Nó gặp cái thời mà khắc á, thì lúc đó cái nạn nó tới. Nếu mà mình lúc đó mình lo mình niệm Phật, mình nâng cao cái luồng điển mình lên, mình vượt khỏi cái tình giới động loạn đó, thì cái nạn nó cũng lướt qua. Thành ra mình chấp nhận để sửa mình còn hơn là mình đi nghe theo, mình làm cho mình động loạn tối tâm thêm. Thì mình không có sửa mình cũng không có giải quyết được cái vấn đề của mình.
Rồi, em cho cái clip cuối cùng này nha. Bạn đạo nghe kỹ nha.
Cho nên những con thú nó luân hồi tại thế khổ hận lắm, muốn chết chết không được. Hỏi mà làm con trâu, làm con bò, muốn chết chết không được. Mưa nắng cày ư hơ thì còn bị đánh đập nữa, chứ phải được nâng niu đó, khổ lắm. Rồi hỏi cái cảnh đời con người này có không, có bị như con trâu con bò bị chứ, nhưng mà nó có một cái sung sướng nữa. Nó biết được thằng đẹp nếu nó chịu đi tìm. Còn cái con bò là muốn đi tìm thằng đẹp, nó không có biết cách đi tìm. Chỉ chờ ngày người ta nó bớt bớt nạn rồi, nó làm việc ngoan rồi, người ta điểm đạo cho nó. Thế chưa? Con người được có cơ hội, có tiền muốn cuốn sách đọc, mình biết thằng đẹp. Càng đặt tâm mình an lành, càng an lành mình thấy ngon. Hay sướng là sướng cái chỗ đó thôi. Chứ cũng kỳ thật là nó cũng như con trâu con bò. Làm mẹ làm cha nhưng trâu bò phải đi cày, phải đi tìm kiếm, phải đi dành dùm để nuôi con. Chứ không phải ngồi không nó được đâu. Bị hành hạ đủ thứ. Bị hành hạ cũng bị đấm đá, bị đủ chiếc. Đấm đá chỗ nào? Mày có tiền mày muốn mua bán kiếm chút tiền cho vợ con xài, lỗ cha nó hết cũng bằng, còn hơn con bò bị đòn. Nó đau lắm, ngủ được cả đêm, cả tháng mất ngủ luôn. Phải không? Nhưng tôi còn $100,000 tôi đi buôn bán, tiêu hết $100,000. Tôi còn đau hơn con bò bị đòn. Một thứ Nhưng mà nó có một cái cơ hội cuối cùng là nó ăn năn á, là nó được tự cứu, có tự cứu được. Nó tu, nó biết được thứ này, nó đi tới chỗ giải thoát. Nó không ôm cái khổ nữa, nó không có dài gì ôm cái khổ nữa. Nó khổ mấy chục năm, nó không có dài ôm nữa. Nó hiểu một chút là nó quay đầu về cái rộng. Chút xíu à. Cho nên tại sao mà trời Phật giáng lâm xuống thế gian, cơ bút đồ này kia kia nở thông thiên học, nói đủ thứ, thông thiên là thông túc ông trời á, đi về giảng nhưng mà ta không nghe. Ta chưa nghe, ta chưa thấy đó là cái roi giọt. À, cái đó là cái roi giọt mà nó không thấy. Vợ con hành hạ nó mà nó cũng không thấy, chồng con hành hạ nó mà không thấy. Rồi sẽ sau này sẽ đánh bằng roi thiệt nó mới thấy. Lúc đó trễ rồi, phải chịu nhiều kiếp nữa mới được. Cái nương bò bây giờ phải quánh bằng roi thiệt chứ. Nói lý cũng nghe. Bởi vì hồi đó nó là sống, nó lừa gạt người ta, buôn gian bán lận, thế ép người này chèn ép người kia, không suốt cả đời cái tâm không có bao giờ thật sự tốt. Nói làm phước mà không phải làm phước. Nó kiếm vô 100 đồng nó mới cho người ta 10 đồng, chứ nó không dám lấy 50 đồng trong túi nó cho người ta. Nó không phải thằng làm phước. Thì xuống nó có tội suốt đời mày không biết làm phước. Thấy chưa? Mà mày cũng không chịu tu nữa. Thấy không? Thượng Đế đánh dạy mày như đủ thứ mà mày không chịu học. Bây giờ phải cho mày học cái này. Qua 10 cửa địa ngục cho luân hồi làm khổ thú, tùy theo cái bản chất. Cho nên con người con thú cũng ngũ tạng không à, cũng vậy á. Mặt người thú tránh nhận không ra đâu à. Long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần xanh lãnh khổ mà. Thì thế gian trong bọn người cũng đều khổ. Nhưng mà con người có cái hộp sáng suốt hơn, nào biết ăn năn hối cải, thật sự là phước. Dẹp cái khẩu nghiệp, dẹp cái bản chất sống sân si ngu muội của chính mình, để về cái cõi tiên thánh xương ha.
Ha, hay ha, 4 phút thôi nghe bạn Đạo. Mình biết bao nhiêu chuyện trong đó. Rồi, Đạo nói đi.
Thì ở đây thầy Na Di lên con bò ra. Thầy nói con bò ví với con người. Con bò nó khổ lắm. Nó muốn chết mà chết không được. Nó chịu bị đánh đập, bị chịu mưa, chịu nắng. Nó muốn chết không được. Còn con người thì cũng không... cũng giống như con bò ở nhiều điểm, cũng bị cái cuộc sống nó đánh đập, nó cũng bị dằn vặt, nó cũng phải đi cày, cũng phải đi cày kiếm cơm nuôi vợ, nuôi chồng nuôi con. Thì cái đó mình cũng phải bị đi cày, con bò nó cũng phải đi cày, mà mình cũng phải đi cày, mà mình cũng bị đánh đập. Như là cái hoàn cảnh nó làm cho mình khó khăn. Nhiều khi thầy nói nãy, thầy nói cái ví dụ có tiền muốn đầu tư làm nuôi vợ nuôi con mà bị mất hết, nó đau lắm. Cũng như là con bò mà bị đánh nhưng còn đau hơn con bò đó. Nhưng mà con người nó có cái khác. Con bò là thầy nói hồi nãy con bò nó bị điểm đạo là chết rồi đó. Nó đem làm thịt kêu là điểm đạo. Nhưng mà con người nó có cái cơ hội, nó biết tìm Thượng Đế, nó biết ăn năn tự cứu để đi tới giải thoát. Nó hiểu được là nó quay đầu về, nó có cơ hội hơn con bò. Còn con bò nó không biết, nó phải chịu cái kiếp làm bò. Nó không có biết đi tìm Thượng Đế, nó không có tâm linh, nó không biết đi tìm Thượng Đế. Cho nên mình có cơ hội nhiều hơn con bò. Mình cũng bị đánh đập, mình cũng bị thử thách, nhưng mà mình có cơ hội nhiều hơn con bò. Thì lúc đó mình có thể quay đầu về, mình hiểu ông trời nhiều hơn. Thành ra bên trên nó đem nhiều pháp xuống, nó có thông thiên đủ thứ. Thông thiên là thông với ông trời, kia là thông thiên. Thì con bò thì nó phải nhiều kiếp bị đánh đập, vì kiếp trước nó không có biết làm phước, nó buôn gian bán lận, nó không có tốt, nó không có thật sự làm phước. Nó có 100, nó cho 10 đồng thôi, chứ nó không dám cho 50. Nó phải cho nó qua nhiều cửa địa ngục luân hồi tùy theo cái trình độ của nó. Thì con người với con thú, mà mấy con thú mà lớn á, thì nó đều có ngũ tạng á. Khi mà nó có ngũ tạng á, là nó có hồn, có vía, có đầu, có đuôi á. Có đầu, có đuôi, có ngũ tạng, có hồn, có vía, có lục căn trần. Thì cái đó là cái, nhưng mà nó biết ăn năn sám hối á, nằm trước á, thì nó có thể được ăn qua, nó trở về.
Thú mà. Cái thông thiên là thông tuốt ông trời ha. Thông giảng lên cho người ta mà người ta không có nghe.
Thông lên tới tận ông trời.
Ghê không? Rồi đó. Nói về con người cũng giống như con thú, là nói ở trình độ thấp nha. Mình nói đây, mình nói trình độ thấp. Mình so sánh lúc nào cũng phải so sánh bằng. Đừng có so sánh hơn, cái nó hơi chênh lệch. Mình nói những con thú mà bị tội, với lại con người có tội, có nghĩa là tâm thần thì bị dìu dập, vui dập lắm, đánh rôi giọt xác thần, thần xác và cái hồn, có nghĩa là tâm thần đều bị hết. Cái tâm á, có nghĩa là bị người ta chửi bới, hành hạ, hay là phải lo lắng tiền bạc để mà cho nó có nhiều hơn. Cái đó là mình nói những cái trường hợp không có tu. Còn cái xác là phải ra hành, nó ra để đi làm. Còn con bò thì đi đánh, mà ông trời ông đánh con bò bằng con cái roi thiệt cho tâm thân nó luôn. Cái thân nó, cái xác nó là bị người ta đánh, mỗi đứa đi là đánh cái bập 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 á. Bây giờ chắc hết đánh rồi. Bò giờ ít tội hơn. Hồi xưa đánh mỗi một roi là mỗi một cái con, một cái roi là một cái nghiệp đó nha, một cái roi á, mình đánh lên con bò có nghĩa là một cái trừng phạt của ông trời cho nó, bởi vì nó có nhiều cái tội lắm. Con bò là nhiều tội lắm nha, chứ không phải là lường gạt buôn gian bán lận đâu. Thầy mới ở góc độ này thôi, còn những cái chỗ khác đó là tướng, là quan, là vua, nó còn nhiều kiếp lắm á. Con bò này nó có nhiều chuyện lắm á nha, con bò nó rất là nhiều. Nhưng mà ông trời bắt nó ăn chay, bắt nó ăn cỏ, dễ sợ lắm. Tại nó ở trên nó ác dữ lắm, cho nên xuống đó là nó chỉ trở thành con vật, là nó chỉ ăn cỏ thôi, nó không có ăn gì khác mà ăn cỏ. Cho nên đâm ra đó, con bò là bị giữa tâm và thân nó bị hết. Bị bánh rồi thiệt.
Để cho nó đi tới hả?
Để cho nó đi, mỗi bước nó đi là đánh một cái bập, cái nó mới đi một bước. Đó, thấy không? Dễ sợ không? Tội nghiệp lắm á, con trâu cũng như con bò đó, là nó bị cái xác nó bị hành hạ. Mà bởi vì cái xác nó đã bị hành hạ, mà cái tâm thân nó cũng bị hành hạ nữa. Tại nó hứa đó, nó phải hứa nó bao nhiêu kiếp để nó hy sinh cái xác thân nó sau khi nó chết.
Muốn chết chết không được.
Cũng như thầy nói, ông thầy muốn chết chết không được, tại vì có cái nhiệm vụ chết không được. Ông nói ông uống cái nước độc mà mực màu đen thù lùi á, mà nó không chết. Thầy nó uống màu đen thù lùi không chết, có nhiệm vụ không chết. Cho nên năm nào con bò cũng vậy, cũng giống như con người, muốn chết chết không được, phải bị giày xéo bởi những cái tác động bên ngoài, đi kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, bị vợ con hành hạ. Mà thầy bên nói chỉ chồng con, có chỉ chồng con mới đúng. Nhưng mà sống trong khổ mà nó không thấy khổ nha. Cái này có, cái này em biết. Sống trong khổ mà nó không thấy khổ. Khổ thiệt là khổ, người ta không có khổ mà mình không thấy khổ. Người ta nói trời sao khổ dữ vậy đồng, nhưng mà mình không thấy khổ. Cái đó là mỗi người ở trong cái hoàn cảnh khổ thì mới thấy giá trị của nó. Tại vì mình qua được cái khổ đó rồi mình mới thấy được. Còn trước đó nó không thấy, nó tơ hồ. Cho nên đâm ra con người là nó cũng giống như con thú. Nhưng mà đối với con người không có tu nha. Còn khi con người tu hoặc con thú tu là nó ở một cấp bậc khác nha. Con thú tu là nó cũng dữ dội lắm mà, nó cũng có ánh sáng nha. Giữa cái trán nó cũng có cái sáng á, chứ không phải không có, nó có cái sáng.
Đó thì hiếm mà.
Dạ, nó có những trình độ đó nó có, chứ mình nói không có không đúng đâu.
Có hiếm chứ không phải là
cũng giống như con người thôi. Con người tu đâu có bao nhiêu. Anh Bảo nói bao nhiêu tỷ người, bao nhiêu người tu, đâu có, cũng giống y thú à. Thú đó bao nhiêu, con thú mà nó tu đâu có bao nhiêu, cũng giống nhau thôi, không có gì khác hết.
Con thú nó tu á, nó không phải đi theo cái đường luân hồi bình thường, nó là cái trường hợp đặc biệt. Nó bị đọa. Nó bị đọa từ ông tiên, ông Phật xuống làm con thú, hay là tình nguyện xuống làm con vật thì nó khác. Còn mà nó theo cái lục đạo luân hồi thì nó khác.
Lục đạo luân hồi là tệ lắm rồi. Là con người cũng qua những giai đoạn đó thôi, cũng qua những cái trạng thái đó thôi.
Cái con người cũng qua. Nó đi cái đường hướng đặc biệt, trong cái đường hướng đặc biệt, thành ra cái đó nó hiếm hơn nhiều lắm.
Có hết, cho nên năm ra mình nghĩ là nó ít, nhưng mà nó vẫn có. Cái thứ nhất, cái thứ hai thầy cũng nói, khi con người mà ăn chay nhiều, nó siêu độ nhiều á, thì nó giảm đi cái sự tiến hóa của con thú, thì nó đi trở lên làm người, thì con người sẽ tự nhiên đi lên tìm ông Phật, tìm ông trời. Lúc đó là học cái bài khác nhẹ hơn, thì lúc đó mình giảm đi cái sự giết chóc, thì con người nó nhiều hơn, thì cái tâm linh nó nhẹ hơn, chứ không thì bây giờ nó vẫn còn. Ngay cả mình nói người tu không có cái sự tranh giành, không có cái sự độc ác, không có sự độc tài, có hết chứ, mà tại vì nó giải chưa xong thôi. Chứ nếu mà nó vẫn còn cái trình độ thấp đó thì nó phải cố vị đó, thì nó ở cái vị trí đó thôi, chứ nó không có lên cao được. Tại vì nó chỉ hiểu về cái xác thôi, chứ nó chưa hiểu về cái hồn. Nếu hiểu về cái hồn là cái hồn, cái vị trí của nó, mỗi đêm nó đều khóc. Nó đều khóc, nó ăn năn, nó không hiểu tại sao mà nó tu tệ quá, nó dở quá, nó phải nghĩ tới cái đó, nó đi tới cái sự thành nhà. Nó phải thăm ăn năn sám hối mỗi đêm thì mới thấy cái sự tiến hóa trong cái luồng điển của nó. Còn nếu không, tôi nhẹ rồi, tôi xong hết rồi, nhưng mà cái tánh nó không đổi, nó vẫn độc tài, nó vẫn ác, nó vẫn cố vị, những cái đó nó không thay đổi được. Thì cái trình độ nó chỉ tới đó mà thôi, khó lắm, cái trình độ nó thấp lắm. Cái lục căn lục trần này dưới đây nó thấp lắm, nó là hạ cấp mà, cho nên đâm ra khó tiến lắm. Cho nên tại sao mình phải sửa hoài là vậy đó. Mà nãy thầy có nói đó, mình rửa hoài đó, rửa hoài à, mỗi ngày phải mỗi rửa mỗi chùi, chứ đâu có đơn giản. Muốn chùi rửa là phải có cái nghiêm luật cho nó, chứ còn không thì nó không rửa sạch. Thầy nói là sẽ rửa phải sạch bách. Rửa là phải sửa sạch bách.
Sửa phải rửa sạch bách. Bách là không còn dính miếng bụi nào đi kiếm không ra.
Bởi vì ông thầy ông nói là một cái xác thanh sạch không có đơn giản kiếm ở thế gian à. Một xác thanh sạch không có dướng bụi trần là hiếm hoi lắm nha. Đó là căn Phật không ạ. Bây giờ mình cụ thể mình nhìn á, cái gương đầu tiên là cô Kim á. Cổ là cái xác cổ sạch lắm á. Cho nên năm ra đó Thượng Đế mới mượn. Chứ còn cái xác mà dướng đời rồi, dính dục rồi là khó lắm á. Thượng Đế khó xuống lắm. Những cái thành phần giống như đồng tử, những cái xác đó còn trong trắng lắm. Cho nên cái phần xuống điển nó cũng còn được tốt hơn là những cái xác khác. Là vậy đó.
Mà cũng còn ăn uống, thành ra cũng còn chút dơ.
Đúng rồi, nó cũng còn, tại chưa có tu. Nếu mà tu thanh lọc như ông thầy khác. Nếu mà cái phần hồn đó mà được tu thanh lọc như ông thầy là cái phần xuống điển khủng khiếp lắm. Đúng khủng rồi. Khiếp lắm.
Thanh lọc đồ ăn luôn cũng như ông thầy, ông ăn vô là ông giải liền. Ông vô ông còn...
Không, nhưng mà cô Kim từ nhỏ đã ăn chay rồi. Từ nhỏ làm thiện rồi. Chỉ có điều là bạc cổ không có tu hình. Ở cô không có điển thôi. Nếu mà cổ có điển là khác.
Cũng còn chút trượt ha, thành ra mình
đúng ăn. Còn... chứ lại không có điển, chưa có điển, nhưng mà cái lời chân ngôn của ông Thượng Đế xuống là nó có, chỉ có một số góc độ một chút xíu nó có dính tới cái tâm phàm, nó có chứ, nhưng mà vẫn biết là cái xác đó là cái xác mẫu cho mình thấy rõ ràng, cái xác mà còn trong trắng á,
đó là nhẹ ha,
nhẹ lắm á, xác nhẹ, mặc dù không có tu nha, không có tu,
mà cái góc nó nhẹ sẵn nè,
góc nó nhẹ tại góc nó cũng cao á,
chỉ dính chút đồ ăn nó còn hơi trượt một chút thôi.
Nếu mà biết giải như ông thầy á thì nó khác, nếu mà giải đi tới như ông thầy là khác rồi, cái trình độ xuống điển khác rồi, tại vì nó được điêu luyện rất là nhiều ở đời, điêu luyện nhiều lắm thì cái đó giúp nhiều cho cái nhân gian này lắm. Nhưng gật tiếc là cái xác đó chưa có tu cái thời điểm đó, sau đó mới tu thì lúc đó là không có xuất hiện được, tại vì ở Việt Nam thì khó xuất hiện, chứ nếu mà ở bên này thì cái nhiệm vụ bên này là khác rồi,
chắc xong nhiệm vụ rồi.
Tại vì nhiệm vụ cái thời điểm đó có ông thầy nữa, cho nên năm ra chỉ hỗ trợ cho thầy thôi, chứ không phải là ra cái nhiệm vụ mấy chục năm giống ông thầy. Hai cái đó khác nhau. Nhiệm vụ nó cũng khác, thấy khó khác. Tại vì cô Kim là chỉ một giai đoạn ngắn rồi sau đó ẩn thân luôn, nhưng mà cũng có cái sự theo dõi. Nhưng mà tại do cái hoàn cảnh ông Thượng Đế ông chưa có sắp đặt. Nếu ông sắp đặt cho cô Kim ở nước ngoài thì cái lời chân lý mà sao mà khi cô tu rồi nó khác á.
Qua chương trình đó,
cái chương trình đó ông Thượng Đế không có sắp, cho nên mình chưa được hưởng cái đó. Chỉ có qua được cái bộ Thượng Lý Giảng Chân Lý với lại Huấn Từ Kim Thân Cha thôi, chứ mình chưa có nhiều hơn. Có thể tới đó thôi.
Nó chưa được hưởng nghe mắc cười. Tại bao nhiêu đây hưởng còn hết.
Không, là chân lý của ông thật Phật với ông trời khác nhau ha. Hai cái này khác nhau.
Nhưng mà nhiều đó học cũng hết. Nhưng mà thôi cho nhiều quá, cũng kiếp này cũng xong, phải trở lại kiếp học tiếp.
Cho nên bạn đạo nhớ quý cái thời gian của mình. Thời gian của mình là của ông trời, không có được phung phí, không có đi chơi nhiều quá. Đi chơi nhiều quá cái xác nó cũng tội, nó bệnh hoạn. Rồi nhớ là trước khi mình ra đi, lúc nào cũng vậy, nó có những cái sự báo động cho mình. Mình phải cẩn thận hơn, đi đứng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì lúc nào cũng có người bên cạnh mới được. Mình lớn tuổi thì lúc nào cũng phải có người bên cạnh. Rồi em xin cảm ơn cái bạn đạo.
Còn gì nữa không?
Dạ, nhắc lại tuần sau em quên. Nhắc lại tuần sau là học ngày thứ bảy.
À, thứ bảy hay là gì? Thiền thực hành phải không?
Dạ thiền thực hành. Em quên. Trời chút xíu quên rồi ha.
Đó, chút xíu nữa quên rồi.
Quên rồi đó.
Vô không thấy ai hết.
Dạ nhớ bạn đạo đi trước, chắc đi ra rồi chắc quên rồi. Rồi giờ cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau ha.
Dạ. Anh mở mic à?
Cảm ơn Bảo với chị Alice.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly. Chào tất cả các bạn.
Hẹn gặp các bạn. Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn.
Sao ha, thứ bảy ha.
Dạ.
Thứ bảy.
Dạ, bye bye.
Rồi, tắt nha.
Bye.